Bằng bằng lời kể lại ันจืดจืดมาเยอะไว้ที่นี่เดียวหันโผล่หันต้องเข้ามองเลยมองเลยต้องหันหลังเป็นไงดีมีมองมาให้ใจจุ่มก้อนเด็กผู้คนเข้าเดือดเด็กคงที่ลอยหอยลอยใหญ่ใหญ่ยืมไปสองนั่งบุญแก่ต้นกำเบิ้งดีเดียกุ้งยืมมองต้องเดินมาพบมันเข้าเดือดเข้าจุ่มเต็มหัวต้องยืมยืมหน้าลามยืมยันยืมเติมคำลาพบมันเข้าเดือดหน้ามันเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วเวียนหงส์ดำร้อยยืมลอยยันยันมาพบมันเข้าเดือดเงี้ยมันฉันนั่งคำต้องรอตาก็ต้องมันเงี้ยเรื่องเดียวมาพบมันเข้าเดือดโบกีหันดุงฟ้าเจอเมื่อหามเมื่อบัวมันมีต้องลอยดำลาพบมันเข้าเดือดตาลิตั้มเงี้ยมาตื่นเจ้าต้องใส่เสื้อเต็มตันต้องเดียวบาปลาพบมันเข้าเดือดเดียวตรงจังเกียมเยื่อที่ตรงบาดีอังดงเธอเหยียจังปาปลาโพดลานก้าวเดืองยังโยกันเพื่อว่าเดืองเหยียเกียงตาโมมตีตายตามหนึ่งปาปลาโพดลานก้าวเดืองสองปามันไหลเดือดในทันเดจึงโนวาเนียปางลาพุทธันเก้าเดือดที่ทุกจำเพียงเลย
จึงต้องดอง
สองเศร้าเธอตายปลาโบเยี่ยมลาพุทธันเก้าเดือดยิ่งตาอันยื้อไปต้องจองหนาวถอยตั้งเลยเดือดแอ้งว่าลาพุทธันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Ya Quân Tích Thích Quân Chấp Cai Sen Lê Đầu Ảnh Lễ Tri Ân Đức Phật Giáo Pháp và Tri Tăng Con Kính Ảnh Lễ Thượng Tổ Pháp Đăng. Dạ, con mới thấy sư trưởng về nhà con đi đầu Ảnh Lễ Anh Sư Trưởng Thượng Tổ Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tự Nhẫn cùng chư tôn đức tăng hiện diện tăng đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 8 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lĩnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập xuất ra Nibbata, chương 2 tiểu phẩm, bài kinh ẩn sĩ, sẽ do Thượng Tổ Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu râm thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bổn Thầy. Kính cảm ơn, kính tri ân sư Minh Hạnh, những bậc thầy công đức, kính thưa đại chúng và học hôm nay theo dõi trường kinh tập Sutta Nikāyāpada. Đề tài hôm nay kinh tập Sutta Nikāyāpada chương 2, dự phẩm kinh hạnh sĩ. Do thượng tọa Thích Minh Châu dịch vụ, chúng con kính thỉnh xin có giác đẳng diễn một tuần học hôm nay. Chúng còn kính thỉnh sự có rất nặng dẫn học bài học hôm nay không kính thỉnh.
Nam mô Bổn Thầy gia, chúng con kính mời sự chủ trì để kính lên chúng tôi được sinh hoạt tất cả quý Phật tử, chúng Phật tử. Bài kinh ẩn sĩ Quý là một bài kinh rất là đặc biệt ở một điểm. Đây là một sư tập nói về đời sống của một Mâu Ni, và Đức Phật Ngài đã giảng những câu chuyện này trong nhiều duyên sự khác nhau. Có lẽ hôm nay chúng tôi nhắc lại một chút về bài kinh này. Theo trong bản sứ giải thì quý vị bài kinh này ba cái đoạn đầu đề cập đến một vị tỳ kheo ni và một người con trai, cả hai được xuất gia trong giáo pháp, và vì họ quá thân mật với nhau đó, họ đã dẫn đến những cái hệ lụy của đời sống xuất gia, mặc dù họ đã đi tu rồi. Do đó bốn bài kinh đầu tiên được Đức Phật dạy như là chúng ta đã đọc trong Ma Tu Tích đó, và bài kệ thứ năm là bài kệ mà Đức Phật Ngài giảng cho Upakkha. Upakkha là một người đã gặp Đức Phật, bị bỏ đi sau khi Thế Tôn Ngài thành đạo, và sau đó thì Upakkha gặp lại Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài đã giảng về kinh này, Upakkha giảng về chuyện công lực Upakkha chứng quả A-la-hán. Bài kinh thứ sáu đó giảng cho Ngài chuyển cho tôn giả Kharira, Vinayadevata, tức là em của tôn giả Sa Lợi Phất. Và bài kệ thứ bảy là Đức Phật giảng cho vua Tịnh Tạng. Dạ, đó là tại sao Đức Thế Tôn từ bỏ ngai vàng, tại sao Đức Thế Tôn đi thực hành. Bài kệ thứ chính để Đức Phật giảng cho nói chuyện trong trường hợp chuyên nghiên năng sinh ra yêu cầu Đức Phật. Và bài kệ thứ 10 giảng cho con gái người sợ dịch. Và thứ thì bài kệ thứ 11 giảng cho một em bé ở tại ở tại RV. Và kể thứ 12 giảng cho vị Bà La Môn tên là Vajjakada Yaka. Và bài kể thứ 13 là giảng cho một người thủ phố của thành Xá Vệ khi bị nghị xuất gia, và sau đó là toàn tục 3 lần. Đến lần thứ 4 thì bị nghị tới vào tu và đi đến Phật giảng bài kể thì đắc quả vô sanh, cái quả vị A-la-hán. Và thứ gì bài kệ thứ 14 thì Đức Phật giảng cho tôn giả Nanda. Và như vậy thì đã 14 bài kệ ở trong kinh ở trong kinh Núi hay kinh Mô Ni được Đức Phật tôn giảng cho nhiều trường hợp khác nhau, và qua đó thì chúng ta nhìn thấy được cái hình ảnh của những vật ẩn sĩ hay là những bậc môn đi, những người từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình và với đời sống chung tính nhất theo cái giảng dạy của Đức Phật, thì bao gồm nhiều cái cảnh khác nhau. Và các vị A-sa-lê kết tập mà chúng tôi cũng được đọc một cái lời bình của một vị chú giải tên là Ngài Soba. Thì Ngài nói rằng và kinh này vốn từ thời Đức Phật còn tại thế đã được tổng đọc như là một nhắc nhở về mục đích tôn chỉ của đời sống phạm hạnh, của đời sống xuất gia của vị Mâu Ni như thế nào. Thì thứ gì trước khi có một chút hơi băn khoăn là bởi vì chúng tôi không rõ được là ngày hôm nay từ đó đang sẽ giảng và chạy đâu. Bởi vì khi chúng tôi vào trong rung thì chúng tôi thấy đặc biệt nói rằng từ đó đang sẽ giảng bài kệ thứ 16 và bài kệ thứ 17. Thì ở trong bài kệ thứ 16 có câu mà vì không nên chấp nhận và vì không làm ai giận, thì bài kệ đó chúng tôi và từ đầu từ siêu đã từng thảo luận với nhau bài học trước đây. Do đó chúng tôi không biết là được cho họ từ đó đang sẽ giảng bài kệ đó hay giảng giảng bài kệ nào, nên xin được thưa rằng cứ mở Phật tử đọc cho phần chính kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh sư tổ giảng suy giảng. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có nắm rõ được là sư tổ đang sẽ giảng kỳ ngôn nào, nên tùy vào vị giảng sư vậy. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chính kinh.
Nam mô Bổn Thầy. Con xin đọc chính kinh hôm nay. Chúng con Pháp Trang đã đưa lên trên màn hình rồi là 218 đến 219. Nam mô Bổn Thầy. Con đọc 218. Sống thù hận ẩn sĩ, từ bỏ sự danh dục, ai lúc còn trẻ tuổi không bị trói buộc gì, từ bỏ phóng dật được hoàn toàn giải thoát, các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ, rõ biết được thế giới, thấy được lý chân đế, vượt khỏi được bọc lưu, vượt biển lớn như vậy, vì chặt đứt trói buộc, không ỷ lại vô lòng, các vị trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Chúng con chính thị trường tòa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học năm mươi tám. Chúng con kính thỉnh trường tòa pháp đăng.
Yeah. nhà. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Phật A Di Đà. Dạ con pháp đàn còn cái năm này ông Đức Phật phát ở Ita. Cái năm này sư trưởng thì phải rất lạnh. Cái năm này thì ta được chia từ rất tăng. Tôi biết cho nên mình nhập chính này rồi mình đi được cái tăng tăng. Tại vì chẳng là cô thì nữ thân trái trật tử. Của hôm nay thì giảng cái đại trệ 218 và cái đại trệ 219 thì cái đại trệ 218 đó thì giảng cho một cái em bé ở trong em bé ở tại Palawi thì chúng ta cũng bữa hôm trước chúng ta cũng nghe cái tôi nghĩ rằng cái tệ ngôn mà em bé Alawi này thì là một cái người em bé mà sau này đã thất bại là Anaha. Không biết có phải đúng là cái tệ ngôn này ở trong cái cũng có liên quan đến cái câu chuyện của Alawaka mà chúng ta đã nghe cái có ba cái nhân vật là mà lao cá là em đã lao cư và cái bài kệ 219 giảng cho một cái vị bà la môn thì trong hai cái bài kệ này đó thì chúng ta thấy nói về cái bài kệ 218 là sống tu hành ẩn kỹ từ bỏ sự danh dục hai lúc còn tuổi trẻ không bị cái buộc gì từ bỏ màn phóng dật được hoàn toàn giải thoát các bậc trí nhận thức từ ấy thật thú vị thì chúng ta thấy ở trong cái lời kệ mà Đức Phật này giảng để nói lên cái đức tính của một cái vị tấm mà thật sự hòa hạnh và hạnh ẩn kỵ thì cái vị mà từ bỏ tất cả được Đức Phật này giảng dạy hay là những cái vị mà đã có duyên lành để chứng đắc các cái gì đắc giác Phật thì chúng ta biết rằng nói chung vào những cái vị ẩn kỹ là những cái vị đã từ bỏ những cái phiền não hay là từ bỏ những cái bất phiền từ bỏ những cái pháp liệt từ bỏ những cái sự trói buộc và vị này sống ở trong những cái thiện pháp sống trong những cái thánh sống ở trong cái pháp đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát không còn cái sự đau khổ nữa như vậy thì chúng ta thấy đối với những người có cái duyên để chứng đắc những cái duyên để giải thoát thì đối với đời sống mà các cái vị mà giác ngộ giải thoát thì chúng ta thấy không phải ở cái chỗ mà Đức Phật này thấy được cái duyên lành có nhiều vị thì chúng ta thấy chỉ có 7 tuổi thôi các vị đã dễ dàng trở thành cái bậc ẩn sĩ khi có cái duyên lành 3 mật đã đầy đủ các vị đó chứng ngộ được đạo quả trở thành cái bậc ẩn sĩ trở thành cái bậc mà không còn lâu hoặc như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngày là một cái bậc toàn tri diệu giác với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh và với cái Phật tuệ thì ngài thấy chúng sanh nào có duyên nhiều khi chúng sanh đó chúng ta thấy như là lớn tuổi già mà cái tăng không có thu nhận như bà la môn ra pháp nhưng mà Đức Phật ngài biết nếu người này mà xuất gia tu tập thì cũng chứng đắc đạo quả Đức Phật ngài cũng vẫn biết được những chúng sanh dù là cái tuổi đời còn rất là nhỏ 7 tuổi đầu thôi nhưng mà những vị đó là những vị có thể dễ dàng đoạn từ những cái lậu hoặc phiền não cuối cùng trở thành những vị và an lắng, mà có một cái đời sống lâu dài ở trong cái đời sống tạm thành để quá độ chúng sanh. Và chúng ta nhìn lại những cái kỳ tích hợp tham tạng sau này đó, thì cũng có những vị đẩy tuổi trong cái thời kỳ thì các cái vị trưởng lão, nhưng mà sau này thì các vị đó lại là những cái vị lớn tuổi để đứng ra tích hợp tham tạng, duy trì Phật pháp và được lâu dài. Thì như vậy nên Đức Phật đối với một vị chánh đẳng đánh giá thì Ngài biết được chúng sanh nào mà có thể thành tựu được quả vị thánh nhân, trở thành một cái vị thật sự là ẩn sĩ, một cái bậc vô ni, một cái bậc mà gọi là đáng cho trời người chúng dường. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái bài kệ mà một cái người mà từ bỏ được cái sự dâm dục thì chúng ta biết đối với tâm tham, thường thường cái tâm tham thúc đẩy cái thân hành của chúng sanh đó làm việc như là cắt tâm trộm cắp hay tạm dâm. Ở trong cái việc thân hành đó thì chúng ta cũng biết đối với tâm tham cũng có làm việc thúc đẩy thân, làm việc cắt tâm đối với tâm tâm thúc đẩy làm việc sắc tâm. Nhưng mà đối với tâm tham thì thúc đẩy làm việc tà hạnh, hay là trộm cắp. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà từ bỏ những cái sự danh dục đó, đó là những cái vị mà đã tu tập đoạn trừ những cái tâm tham mà liên quan đến cái việc bất phạm hạnh. Đối với chúng sanh còn luân hồi đó là do cái tiền mạng tham ái. Chính cái tiền não tham ái đó là cái tiền não luân hồi, rồi cái hành động là nghiệp luân hồi, và cái thân hữu cũng là cái nghiệp luân hồi. Một người mà hãy còn những cái hành động của tâm tham thì người đó còn phải luân hồi, còn phải luân hồi. Nhưng mà đối với chúng sanh nào đó mà không còn cái tiền não của tâm tham, dù là cái chúng sanh đó ở cái lứa tuổi nào, mà thường thì chúng ta biết đối với một vị đạt đạo quả được thì phải là 7 tuổi là một vị có khả năng để chứng đắc được. Bởi vì khi mà nói đến một cái người mà còn tuổi trẻ hay là một cái người mà gặp được cái thánh pháp mà cái duyên, cái túc duyên để thành tựu cái sự đạo quả, mà chúng ta nhìn vào thời kỳ của Đức Phật, có những người mà họ không có cởi lên lòng tin khi mà họ tỉnh những cái vị này, chúng ta thấy như bốn cái vị sa di, ở trong đó có sa di không biết cá hoặc là thứ mà nó mang biết táo, thì những vị sa di còn 7 tuổi, nhưng mà các vị này cũng rất là lão luyện về lục thông, mà chỗ nóc nhà của ông Bà La Môn khiến cho vợ chồng Bà La Môn này cởi lên cái tính tâm. Thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh mà hãy có duyên để giác ngộ đó, thì những chúng sanh đó trong cái kiếp cuối cùng đó là do cái sự nỗ lực trong nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà thường thường thì chúng ta cũng hay nghe câu là làm trẻ rồi chúng ta rồi tốt, cũng giống như trong những kiếp luân hồi mà chúng ta tu tập nỗ lực đến khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác mà Ngài hoằng duyên chánh pháp đó, thì những người đó được một cái duyên thành tựu sớm hơn. Khi mà có những cái người mà họ đắc đạo quả về sau này, cái tuổi già lớn tuổi, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có duyên mà gặp được Phật đó là một cái điều diễm phước. Chúng ta thấy như là đạo sĩ A Tu Đà biết mình không còn cái tuổi thọ để có duyên để gặp được Đức Phật, thực ra nghĩa nặng đánh giá không có duyên để được nghe cái chánh pháp của Ngài. Nhưng mà đối với những chúng sanh bất luận như là những hữu tình nào ở trong cái kiếp chót mà đắc đạo quả, thì những chúng sanh đó có khả năng để lãnh hội được cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà nghe lời dạy của Đức Phật rồi đó, thì tất cả những cái gì mà tháng buộc ở trong cái sự luân hồi, nhất là phiền não luân hồi, thì chúng ta thấy như là ái phụ và vô minh, cái sự phong tố mà dẫn dắt chúng sanh luân hồi rất là lâu, thì khi mà Đức Phật ngồi chuyện của Đức Cha Pháp, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của chánh pháp đã xua tan những cái bóng tối vô minh ở trong tâm của những vị Bồ Tát mà hữu duyên để đắc đạo tại. Và những vị đó khi mà đã thấy được ánh chánh pháp bằng chánh đạo chánh quả, thì tất cả những cái trói buộc mà cái đạo quả bị ăn hán đoạn trừ, thì tất cả những cái sự trói buộc đó đều bị tiêu diệt, bị cái tâm đạo đoạn trừ mà không còn tâm khởi. Và khi mà những cái vị mà đã đoạn trừ được những cái phiền não đó, thì chúng ta biết đối với những cái tâm tham ly tà, hoặc là có những cái tâm tham có thể hợp với cái này, thì thường có những cái sự kiêu mạn. Nhưng mà đối với các cái vị mà đã thành tựu đạo quả, thì các vị đó không còn cái sự tự ngã mạn, hay là không có tất cả những cái mạn nghi tà kiến, không có còn những cái phóng dật ôn trầm tự nhiên tạo hóa hoàn toàn một cái sự giải thoát các cái loạn hoặc, như là những cái kiến sử tiền não, những cái kiến sử loạn hoặc, những vị đó đã thực sự đoạn trừ. Những cái vị mà đã nhận ra được cái đời sống giả tạm và cái sự luân hồi tạo tác của vòng trói buộc, cái sự dây trói buộc, và chúng sanh đó cứ bị cái sự luân hồi quanh quẩn và không có thoát ra được. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật ngày đã thuyết giảng đó, thì chúng ta có cái thân, có cái quả hiện tại, nhưng mà làm sao để diệt trừ cái nhân hiện tại, đó là cái lời dạy để đoạn trừ cái mầm móng của sự khổ và diệt khổ. Nên chúng ta mà nhận diện được cái thân của mình là khổ, nên những cái người có trí thì rất là nhiều những cái sự lười biếng lúc tuổi trẻ mà chúng ta đã bỏ qua đối với người đời hay đối với người tu sĩ, sự không có tích lũy những cái phước báo công đức, không có tích lũy những cái thiện pháp, đó là nhân duyên để tâm về cõi trời, mà hay là thành tựu được các cái con đường thiên giới, hoặc là thành tựu được sự giác ngộ giải thoát, thì từ những cái thiện pháp tích lũy đó mà nó được dần dần và có thể làm cho cái trí tuệ, làm cho cái đức tin và làm cho cái sự tinh tấn, cũng như cái sự nhiệt tâm được chín mùi trong cái sự tạo tác trong vòng luân hồi, tích lũy những thiện ác để tô đẩy cái cánh cửa vô minh để thức tự nhiên có một tham ái, để từ bỏ những cái sự ngã sắc, những cái ngã mạn. Thật sự là một cái người mà khi mà đã hiểu được như vậy đó, thì thật sự vì đó là một cái sự ẩn sĩ thật sự. Cái từ ẩn sĩ mà Đức Phật ngày nói ở đây đó, thì chúng ta thấy là một cái bậc mà thật sự là phước điền của thiên nhiên và nhân loại, một cái sự hành động không có lỗi lầm, dù là thân hành không có sắc tâm trọng khắc hay là tà hạnh, khẩu hành không có nói ác, lấy tâm tộc, nói chi dợt, nói gì là những ý lợi ích, ý hành không có tham ác, thân ác, tạp kiến ác. Thì chúng ta thấy rằng chúng sanh đó, thì khi mà chưa có đoạn trừ được những cái phiền não chúng sanh đó, thứ bảy thì trôi lăn từ cái kiếp luân hồi này đến kiếp luân hồi khác, do những cái thiện pháp thì tâm được trời người, do những cái ác pháp thì tâm vào bốn cõi khổ, như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, a tu la. Chúng ta thấy đối với những cái người tu tập mà để đoạn trừ được thì cũng không phải là dễ. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị mà xuất thân tu tập rất là sớm, như là năm vị hoàn thân, nhưng mà riêng về cái duyên lành thì tôn giả Đưa Bát Tá lại không có chứng đắc được đạo quả, nhưng mà lại chứng đắc được thiền định thần thông. nhưng mà vì cái sự ngã mạn, vì cái sự tham danh tham lợi, nhưng mà đã bị hoại những lợi lại tìm mà thành công, rồi lại còn phải rơi vào trong cổ địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà là ẩn sĩ thật sự đó, thì vì đó phải thấy được các cái phiền não nó luôn luôn tạo tác ra khiến cho thân hành động khẩu nói năng hoặc là ý suy nghĩ tâm cả ác pháp, và chính cái ác pháp đó là những cái kiếp luân hồi tâm hữu cho mình trong tương lai. Nếu người nào đã nhìn thấy được từ cái lộ trình tâm, lộ đó có động lực, có bất kỳ là tham sân hay là kinh, thì những cái ác bất tiện đó nó tích lũy do cái người đó làm với cái tâm bất tiện nhiều, thì nó có khả năng để đưa vào khổ cảnh. Một cái người mà đã nhìn thấy được những cái khổ do chúng sanh đã tạo tác và sanh ra làm người thiếu những cái giác quan, hoặc là những người thành thật, những người nghèo khổ, những người tốn trí, những người nhiều cái chướng duyên, thì vị đó thì muốn biết được như vậy nên thấy rằng cái sự pháp là cái thuận duyên cho mình đã tái thân rồi, những cảnh giới tốt là cho mình có những cái đức tánh tốt đẹp do những cái thiện pháp, nhất là những cái thiện pháp với đặc tính của vô tham vô sân và vô tri, là làm những cái cuộc tính mà do tu tập đúng cái đạo lộ, do đi đúng cái con đường, do đã làm được đúng những cái chuyện tích lũy những cái chuyện tiền pháp đó để làm cái chiếc bè bắt chánh từ chánh kiến hay chánh tư duy, từ chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng, từ chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định, tích lũy tu tập và sẽ thành tựu tiến bộ được khi mà Đức Phật ngày thấy cái duyên lành và cái sự chín mùi của các cái thiện, vị này sẽ đoạn trừ được những cái lậu hoặc phiền não. Như vậy thì ở trong cái bài kệ 218, Đức Phật người nói về cái sự sống và tu hành, cái sống cái hành ẩn sĩ, từ bỏ những cái pháp dâm dục, hoặc là dù là còn trẻ không còn bị trói buộc gì, từ bỏ mạng phóng dật để hoàn toàn giải thoát. Các bậc trí nhận thức thì ấy là chủ sĩ, bởi vì thường thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, tâm mình biết được tâm của các đệ tử của ngài, biết được những chuyện nào đã thực sự đủ duyên để đoạn trừ những chuyện nào và trở thành những thực phẩm chỉ thực sự là con của Như Lai. Ở trong cái bài kệ có 219 thì Đức Phật ngày viết cho một cái vị Bà La Môn tên là Tâm Giác Giác Đa Giác Cát. Thì cái vị Bà La Môn Tâm Giác Đa Giác Cát này là một cái người có duyên mà Đức Phật này biết được cái duyên lành của vị này. Và đối với những cái vị mà Bà La Môn, tuy rằng họ có những cái khiếm khuyết sai lầm, nhưng mà đã được sanh làm một cái gia tộc Bà La Môn thì cũng phải là do cái phước duyên, nhưng mà vì không có được thấy cái chánh pháp, không có được một cái vị đạo sư ấn tượng, nhưng mà khi mà được Đức Phật là vị thiên nhân sư, ngài biết được tâm của mình, biết được tâm của những người đó, và biết được cái phương pháp mà Bà La Môn cao thượng, Đức Phật ngài biết được, và ngày tùy cái duyên lành để mà giáo hóa những cái chúng sanh đó, những vị Bà La Môn đó. Và chúng ta thấy trong kinh Tương Ưng thì cũng có Tương Ưng, một cái phẩm Tương Ưng Bà La Môn, nói về rất là nhiều những cái vị Bà La Môn được Đức Phật thuyết giảng, khi mà họ tự hào, họ cho họ là một cái dòng dõi cao quý, một cái người tối thượng trong cuộc đời, do cái việc biết Bà La Môn sanh ra từ cái đầu hay là cái sự phần trên của vị Phạm Tiên, mà họ cho họ là cao thượng. họ cho họ là một cái đấng có thể một cái người có thể đứng ra để cúng tế những cái tế đàn liên quan đến phạm thiên. Nhưng mà Đức Phật ngài biết được biết rõ được cái thế giới này, những cái vị phạm thiên chẳng qua là những cái người chứng đắc được thiền, những cái kiến tâm tu tập thiền chứng tâm làm đại phạm thiên hoặc là quan âm thiên hoặc là vô lượng quan thiên, những cái vị mà tu tập và chứng được các cái tình thiền mà tâm về cõi phạm thiên, dù là phạm thiên cõi sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền hay là tứ thiền sắc giới, hay là những vị phạm thiên cao hơn nữa là bốn phạm thiên vô sắc, thì Đức Phật ngài cũng biết rõ ở trong cái thế giới này, chúng tâm ở trong thế giới này và chúng tâm ở trong thế giới có hiện hữu đó đều là do cái tiền não luân hồi và cái nghiệp luân hồi và cái quả luân hồi phải sanh vào các cảnh giới. Nên đó, chúng ta thấy là khi mà học vào giáo pháp thì Đức Phật ngài nói về cái pháp lý sanh thí là 19 cái thức đi thực sinh, và trong đó hình thành 32 cái hoạt định dục. Đối với những chúng sanh ở trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, hình thành danh tục sinh hay là danh sắc tục sinh, hay là nhất quẩn hay là nhị quẩn hay là tứ quẩn hay là ngũ quẩn, thì Đức Phật ngài đều biết được, ngài biết rõ thế giới này lực đại chuyên khởi, như là đất nước nhiệt lửa gió thức và hư không, thế giới sự vận hành của thế giới này. Thì đối với chúng sanh đó, cái phần danh và sắc của chúng sanh cũng nói lên một cái kiểu thế giới, khi là chúng sanh đó tự tạo cho mình những cái nghiệp luân hồi rồi có do cái tiền não luân hồi thúc đẩy mà chúng sanh nó hành động do cái tiền não đó mà cái nghiệp luân hồi hình thành vào khổ cảnh. Hoặc là chúng sanh muốn tu tập để chứng đắc được các cái thiền định hay là các cái loại thiền sắc giới hay thiền vô sắc, hay là chúng sanh tạo tác những cái thiện duyên để sanh về cõi trời, chúng sanh đó là những cái vị mà có thể có khả năng để chứng đắc được các cái tình thánh mà còn luân hồi. Trong khi thì Đức Phật là một vị đã hết luân hồi và ngài biết rõ thế giới và thế giới tập khởi. Thường thì Đức Phật ngài nói về thế giới tập khởi đó, thì chúng ta biết Đức Phật ngài nói về quả và cái phiền não, bởi vì cái thế giới tập khởi là muốn nói đến cái phiền não tham, nên nó không tập đế nói về tham, còn cái khổ đế nói về cái quả hiện tại. Chúng sanh nào mà được nghe Đức Phật ngài nói về cái sự hình thành sự tập khởi của thế giới, cái từ sự tập khởi, như là trong cái bộ Vô Ngã Giải Đạo có nói từ cái sự tập khởi của thế giới do sự tập khởi của tham, của thủ, của vô minh, thì chúng sanh đó được hình thành trong các cái cảnh giới, mà khi mà cảnh giới được hình thành, chúng sanh có mặt nói chung vào những cái thế giới loài người, khi mà họ sanh vào những cái cảnh giới vui thì họ tự hào là họ được tốt đẹp, còn khi mà sanh vào những cảnh giới khổ thì họ buồn than và bị hành hạ đau khổ trong các cái cảnh giới khổ. Thì Đức Phật ngài biết được tất cả những cái sự hình thành đó không ngoài cái sự hình thành của tập đế, đó là tham. Chính tham là cái cội nguồn trong tứ đế, và nói đến cái khổ mà chúng sanh phải luân hồi đó là nói đến cái nghiệp luân hồi, tra ra cái quả luân hồi mà chúng sanh có mặt ở các cảnh giới. Khi chúng sanh có mặt có hình thành cái thân thì phải có sự ăn uống, có cái sự tắm rửa, có sự nhu cầu những cái vật dụng, và bốn món vật dụng đó là cái sự nhu cầu tối thiểu của một cái đời sống. Dù là cái người tu hành thì Đức Phật thì vẫn cho họ dùng bốn món vật dụng cái phần tối thiểu để tu tập. Còn đối với người đời thì họ đa dạng phong phú nhiều mặt và họ khổ luyện rất là nhiều để bằng cái nghề nghiệp để có tiền của để họ tấm tâm những cái lệ ở trong bốn món dự phong phú đó sống được tốt trung túc, nhưng mà khổ bị rất là nhiều từ những cái sự tầm cầu này. Đức Phật ngày biết bên này nói với cái vị Bà La Môn Tăng Ca Giá Đa Giá Cá này về một cái người mà hiểu rõ được cái thế giới và thấy được cái lý tâm đế, nói về khổ đế là cái sự hình thành của chúng hữu tình, khi mà có cái sự hiện hữu của thân này, có cái sự khổ lụy của thân này. Nói về chân đế, trong đó chân đế vô vi và chân đế hữu vi, thì chúng ta thấy sắc pháp sở hữu tâm hay là tâm đều là chân đế hữu vi, chỉ có chân đế vô vi chỉ có niết bàn. Và Đức Phật ngài biết được niết bàn là diệt đế, còn lại thì cái chân đế hữu vi trong đó có đạo đế là Bát Chi Đạo, tu tập để tiến bộ thì niết bàn là diệt đế. Còn lại thì ngài biết được cái sự tập đế là cái sự tham, mà nói chung là cái sự tham, còn nói cho đủ thì chính là vô minh, vì cái sở hữu tiên nó hợp với 12 tâm bất tiền, tâm bất tiền là có sở hữu tiên, nhưng mà vì nói đến tham thì lúc nào tham có mặt thì chúng ta có khi có mặt, không thể nào thiếu được. Chính vì như vậy nên ở trong cái hình thành tứ đế thì Đức Phật lễ tập đế là cái sở hữu tham. Khi nói đến cái khổ đế thì chúng ta và tất cả những cái tôn giáo, có nhiều cái tôn giáo họ đi cầu nguyện khi mà họ thoát thân và không nhận diện được cái sự khổ của thân. Khổ của thân là khổ của đói khát, khổ của nóng lạnh, khổ của mưa gió, mũi mồng, khổ của cái sự bẩn nhơ của thân xác, của dơ bẩn của thời tiết, mà chúng sanh đó từ trong thân bài tiết ra những mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, phẩm, những cái mật đàm mũ máu ở trong thân. Vì không hiểu được như vậy nên không thấy được cái chân đế. Mà những cái người mà hiểu được cái sự thật này và tiến độ được cái sự thật và vượt qua khỏi được những cái bọc lưu như là tứ bọc, như là dục bọc lưu, chính là đấu tham. Hữu bọc lưu cũng nói về đấu tham, nhưng mà nói về cái sự tác hữu kiến bọc lưu là cái sự tà kiến, vô minh bọc lưu sở hữu ti. Chính những cái pháp bất thiện này là những cái dòng nước, hay là những cái sự nước xoáy, hay là những dòng nước lũ cuốn chìm những chúng sanh mà cứ trôi lăn lặn tục ở trong cái biển khổ, như là các dòng sông nước lớn và các cái sóng biển khi mà to gió lớn. Như vậy thì chúng ta thấy một người mà vượt được bọc lưu hay vượt được biển lớn thì Đức Phật này cho biết rằng những vị đó là những vị thật sự đã không còn phải bị cấm buộc, và vị đó đã thật sự là những vị đã cắt đứt các sợi dây cấm buộc. Mà Đức Phật này cho biết như trong kinh Pháp Cú đó, dâm tầm cùng tắc ông tay cũng kêu ra thật kiên trì cả căn, tấm lòng liên ái thế gian mới là diễn diễn của căn dâm tầm. Vì tấm lòng liên ái thế gian đó là muốn nói đến cái hình thành sự tha. Và chúng sanh ưa thích Phật này Phật kia, trong mắt cảnh sắc, tai cảnh thân, mũi cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Và chúng sanh cứ dính mắt mãi như vậy đó thì chúng sanh nó phải bị quá buộc và không có vượt qua được những cái dòng bọc lưu, và không có thể nào mà thoát ra được cái biển khổ. Mà theo Phật giáo thì biển khổ được nói đến các cái thân hữu. Chúng tâm nào trong cảnh giới mà cái sự thân hữu đó rồi cái sự thân ra thì cũng phải có cái sự biến hoại, sự biến hoại và cái sự tử vong. Rồi tiếp tục một cái sự lặp lại là cái sự sanh, là tiếp tục như vậy. Cái sanh lão tử hay là sanh tụ dị diệt tâm đắc phần thật pháp. Thì những hình ảnh có mặt và sự biến ngoại đó luôn luôn. Vì cái sắc pháp hay là cái thân thể này là cái sự đổi thay liên tục, không có dừng lại. vì bản thân của chúng ta thì ăn uống để có những tốt và đào thải ra liên tục như vậy từ những cái cơ quan hay những cái, các cái chiếu trong thân của chúng ta thì luôn luôn có sự bận nhơ từ đào thải đó. Còn đối với cái thân chúng ta thì chuyển gió lưu giữ cái thân này nhưng mà rồi có những cái sự bận nhơ từ cái đào thải. Cứ như vậy thì chúng sanh đó không thể nào mà thoát khỏi những cái khổ mà thường thì tâm Đức Phật này dạy như là ăn hay cấp mấy lần nhịn gì nó có ăn rồi đừng được giảm thiên chúng sanh nhận biết cũng thiên không ta tránh khỏi phải vì thân nha. Bởi vì cái sự tâm và tử của chúng sanh đó đối với tâm danh tạp tử vi đó đó là một cái sự vận hành, một cái sự thanh tịnh và một sự tinh tiến dị diệt, một cái sự lớn và một sự đào thải liên tục như vậy. Như vậy thì chính cái sự trói buộc đó là một sự trói buộc rất là chặt chẽ từ cái sự trói buộc của tham mái, sự trói buộc của tiền não, sự trói buộc của nghiệp, sự trói buộc của quả. Cứ nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi mà ngày hoạt được tự thì ngày đó có làm cái bài thơ năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này hóa ra bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Chính năm nhân năm quả nó luôn luôn cứ thay đổi hoài như vậy. Vì chúng sanh đó thì cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến sắc pháp hữu vi thì sắc pháp hay là tâm hay là sở hữu tâm, cái sự thanh tẩy cho đến lúc nào đó mà tâm chưa thấy thanh tẩy để chứng ngộ được nhiệt đế là biết bàn thì chúng tâm nó mới chứng được cái tình thánh, một tình thánh đầu tiên cho đến tình thánh thứ hai, thứ ba, thứ tư để tháo và những cái sự gây trái buộc, những dục mộc lô, thủ mộc lô, khí mộc lô, vô minh mộc lô được hoàn toàn bị cắt đứt. Như vậy thì chúng sanh chỉ khi nào hiểu được như vậy đó thì mới vượt ra được mộc lô, vượt ra được việc lớn và cắt đứt được tất cả những cái sự dây trái buộc hay là những cái phúc bằng thằng những cái sợi dây mà gọi là được gọi là trói buộc chúng sanh. Và vì đó không có ỷ lại vô lậu. Nó đến cái sự mà chứng ngộ rồi đó thì chúng ta biết rằng vì đó thực sự khi mà đạo sanh khởi thì cái sự đoạn từ tiền não do cái tâm quả đoạn từ và cái sự thanh tịnh, và khi mà biết bàn sanh khởi trong tâm thì đã thấy được biết bàn thì tất cả những cái lậu hoặc tiền não được thanh tịnh. Thì một cái sự mà thật chứng với một cái sự mà ngã mạn thì khác nhau. Cái người mà ngã mạn tự tuyên bố nhưng mà vì đó không phải là người thật chứng. Còn những cái vị mà thật chứng thì vị này do cái sự chứng ngộ bằng đạo quả, do cái công đạo tâm quả thanh khởi và cái sự đoạn từ sự cắt lại phiền não không còn trong tâm. Vị này thật sự là cái vị thanh tịnh, một cái vị ẩn sĩ. Các cái bậc trí đó thì thật sự là những vị A-la-hán, những vị A-la-hán chánh đẳng giác thì với cái tâm của các ngài thì biết được tâm của các vị A-la-hán tinh thông giác. Nên nhiều khi chúng ta thấy có nhiều vị đó trong cuộc tu tập rất là gian nan, như là ngài Thích Tá Thá xuất gia quần tục đến 7 lần, xuất gia quần tục đến 7 lần, đến nỗi mà sư tăng không cho xuất gia, nhưng mà vị này xuất gia lần cuối cùng thì vị này đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, từng vị chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà khi mà nói đến cái sợi dây tiền não cũng rất là khó chặt đứt, mà vì khó chặt đứt như vậy nên vị này xuất gia rồi quần tục và đến lần thứ sáu, đến lần thứ bảy thì vị này đã tìm được chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng đối với một người mà hữu duyên thì rất là dễ, nhưng mà cái người mà cái duyên mà nó không được tù thắng thì cũng rất là khó. Hoặc là cái vị này nhiều khi cũng có duyên để chứng đắc nhưng mà thành nan đắc nan, trong khi có nhiều vị thành dĩ đắc dĩ, có nhiều vị thì thành nan đắc nan. Thì chúng ta thấy rằng thành cũng rất là khó khăn mà đắc cũng rất là khó khăn, do cái duyên, do cái cúc duyên, do cái thiện pháp, vị này do cái sự tu tập, do cái sự tạo tác của các chúng sanh đó, nên những cái vị mà chứng mai chứng chậm đều là cái duyên của mình. Nên thường thường ở trong A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng thấy những cái tâm thiện nó có ra những cái tâm quả là vô trợ, vô trợ hợp khí, những cái tâm quả hữu trợ hợp khí, có những cái tâm mà từ bản chất nó rất là mạnh mẽ, có những cái tâm thiện nhưng mà bản chất của nó từng có cái từ hữu trợ, từ thân trợ hoặc là tổng trợ hoặc là ý trợ từ một người nào đó, mà những cái thiện nghiệp đó được hình thành. Thì cũng như vậy, đối với chúng tâm mà khi mà họ chính đắc đạo quả, chính do những cái thiện nghiệp, những cái thiện duyên làm việc tái sanh cho đời sống mới, và cái đời sống mà có đủ túc duyên để chính đắc đạo quả của mỗi người, thì chúng ta thấy Đức Phật này, khi mà Ngài biết rõ vị Bà La Môn Tâm Chá Giá, đây là cái này là một cái vị có cái duyên để chứng ngộ, thì Đức Phật này thuyết giảng và Ngài nói lên những cái vị ẩn sĩ, những cái bậc cô ni, những cái vị mà như Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài biết rõ thế giới này, biết rõ những cái căn đế, những biết rõ những cái pháp mà làm chúng sanh bị trôi lăn, bị lặn tục trong cái vòng sanh tử luân hồi, và có mặt trong các cái giai cấp, dù những cái giai cấp đó là Bà La Môn, các cái lị hay là Hủ Đà La hay Thiên Đà La, thì tùy cái thứ duyên của mỗi chúng sanh đó được hình thành trong cái cảnh giới tái sanh có cao có thấp, do những cái thiết tử phiền não lậu hoặc những cái chứng duyên còn lại của những chúng sanh này nên tâm vào những cái giai cấp có cao, có hạ liệt, có cao thượng, thì tùy cái duyên, duyên mà sự tâm hữu của chúng sanh đó đều do nghiệp tạo tác mà hình thành. Chính vì như vậy nên Đức Phật này, Ngài là bậc đạo sư, Ngài giảng dạy một cái người sinh nghiệp, sinh cái nghiệp mà nghiệp quả từ thân phận ý của mình đó, bị Ngài mau chứng đắc hơn. Thì mỗi lần cái thân hành động hay là cái khẩu nói năng thì do cái ý điều khiển. Vị này khi mà điều phục được tâm ý của mình là cái sự điều phục và thoát ly được những cái ác pháp mà do cái nghiệp quả bất thiện mà mình làm dẫn đến sự luân hồi. Từ cái sự nỗ lực tu tập và không từ bỏ tất cả những cái thiện nghiệp để tích lũy cho nó tiến bộ được đạo quả. Nên vì đã biết thiện nghiệp nó có thuộc tính của vô tham, vô sân, vô si, nên dù cái thiện nhỏ thì nó cũng không có từ bỏ, dù là cái thiện lớn thì nó cũng thực hành. Cái sự thực hành trọn vẹn của đời sống phạm hạnh, tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái khả năng mình có thể làm được, thì vị này nỗ lực để mà thực hành. Chính cái sự thực hành kiên trì đó với cái tâm, một cái tâm mong mỏi thoát khỏi cái sự luân hồi sanh tử, thoát khỏi cái sự đau khổ trong cái sự luân hồi, vị này tự nỗ lực để tự tạo cho mình những cái thiện nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật hay là đối với các pháp thiện, Đức Phật này biết được Ngài tiên tiến cái pháp đó và Ngài tuyên bố khi ai thực hành trọn vẹn cái thiện pháp này thì vì đó sẽ từng tự chính đắc được các cái tình thánh đạo, và do cái thiện pháp tích lũy, do cái tâm không có dễ vui, do cái sự nỗ lực tinh tấn trong các cái thiện pháp mà vị này đã dễ dàng chính đắc được các cái tình thánh. Còn những cái chúng sanh mà họ kiêu mạn hay là họ phóng dật hay họ dễ vui hay là họ bị những cái cám buộc của tham sân si, họ phải rất là khó khăn để từ bỏ những cái pháp bất thiện này, vì đó là một cái thói quen trong vòng luân hồi rất lâu, và chúng sanh này không, do nó không có kiên trì nỗ lực để đào trừ những cái chuyện gì cái bất thiện pháp này. Và vì không có nỗ lực để tạo những cái thiện nghiệp cho nó trở thành một cái sức mạnh, bởi vì một cái sức mạnh của thiện nghiệp đó nó có cái khả năng để cắt đứt những cái phiền não do những cái thiện nghiệp và tu tập, từ cái sự tu tập trong cái sự nỗ lực chính cái thiện nghiệp đó, nên Đức Phật ngày tuyên bố như là trong kinh Pháp Cú nó là điều thiện nhỏ cho sinh đó, tự cốt chẳng đến mình một cái thiện nghiệp cứ như lúc nhỏ. Thì cái thiện nghiệp nó tổ thân từ cái thiện sắc giới, thiện dục giới hay thiện vô sắc giới hay thiện siêu thế, thì nói chung do những cái tập thiện mà từ cái thiện thiện còn tái sanh hay là cái thiện mà đã thuộc thánh chính đắc rồi cũng vẫn còn phải tái sanh, vì chưa phải là thiện ảo hết. thì các phát hiện này đã đến lúc mà viên mãn do các tuệ viên mãn thì vị này chính là đạo quả a la hán chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi mà rất lâu cái sự sanh tử rất lâu rồi mà tâm kinh tương ưng đó có định tâm tương ưng luân hồi. Một cái hình ảnh ví dụ một cái địa đại này làm thành tình cục tinh tròn hoặc là mở một hình thành từ các cái loại cây cối hình thành nói lên những cái từ hình thành của kiếp sống từ con người đến cha mẹ đến ông bà của mình cứ tâm quẩn như vậy là dù là những cái cây đó được ví dụ hay là những cục đất được ví dụ đó hết cũng không tìm được người mẹ người cha nào kia. Đức Phật thì tuyên bố như vậy thì cái sự luân hồi rất lâu của mỗi chúng sanh, mọi người sẽ tự mình thức để thấy rõ, dù người đã trong cái giai cấp nào, người đó cũng phải nhận được thức để thấy rõ. Chính cái sự nhận thức mà thấy rõ đó nên những cái vị bà la môn hữu duyên các vị đó mới đoạn trừ được các cái lậu hoặc và chứng đắc được cái tịnh thánh. Trong cái bài kệ số 219 thì nói lên cái rõ biết được thế giới, thấy được lý chân đế, vượt khỏi được một lưu, vượt chuyển lớn như vậy bị chặt đứt trói buộc, không chỉ lại vô lậu các bậc trí nhận thức thì ấy thật tỉnh tỉ. Thì trong cái bài kệ này Đức Phật thề tiếp trong vị bà la môn mà vị này có duyên để kiến đắc các cái tầng kiến đạo mà Đức Phật nhà thấy được cái duyên đó nên ngài đã chuyển qua cái bài kệ ẩn chỉ này trong cái bài kinh ẩn chỉ này trong cái bài kệ 219 phần trình bày trên bài kệ số 218 và 219 trong kinh trình bày với như lời trình bày còn thiếu phần nào thì chúng ta lúc nãy sẽ thảo luận để làm sáng tỏ thêm về cái bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin kính anh lễ sư trưởng của chúng ta được duyên và được tặng và sư tăng thì xin dẫn dắt lại cho chúng ta điều học.
Sau khi chuyện này thì tôi thực sự được chuyện tin tức hôm nay là một ngày tương đối cũng đẹp trời. Chúng ta phải nhìn nhận sự ở trong lúc. Và chúng tôi chỉ còn tính là lấy sự kiện, là lấy tiếp tục thực sự, là lấy sự tốt nhất. Và thứ gì chúng ta bắt đầu vào thời gian ngày hôm nay. Bắt đầu vào thời gian ngày hôm nay xin được chứng minh sự đồng pháp tích. Không biết sự đồng tình có nghe được muốn tỉnh thư tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Xin được hỏi sự học tinh rồi có nghe được không? Dạ. Sự học tinh có gì từ khi mà nó đề cập đến đời sống của một vị ẩn sĩ của một vị rời bỏ tất cả để từ bỏ gia đình sống cuộc sống không gia đình, đặc biệt là bị ra đi một mình sống một mình thì người ta có cảm giác rằng nó là đời sống rất là dễ dàng, và nó là đời sống rất là dễ dàng bởi vì mình sống ở nhà phải bực bội người này phải chung cuộc như người kia, sau bao nhiêu là vất vả với danh với lợi, bây giờ mình ra đi mình sống một mình là dễ dàng, nhưng mà từ việc cái bản sĩ thì cho chúng ta thấy rằng một người mà sống được sống ẩn sĩ thật sự phải là người có trình độ, người có hiểu biết và thậm chí phải có cái giác ngộ cao thì Đức Phật mới gọi là một bậc ẩn sĩ. Thì xin chỉ đạo tâm khoa hỷ trả lời là phải chăng là tất cả những bậc giác ngộ, và tất cả những bậc giác ngộ, tất cả những bậc mà có độ tu chính cao thì các ngài đều hoan hỷ với đời sống cũng ẩn sĩ có đúng như không? Cái tỉnh đó thì họ phải
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Bạch Thượng Tọa, là con không có nghe được cái đoạn đầu. Xin Thượng Tọa hoan hỷ. Tại cái câu hỏi thì cái khúc sau con mới nghe. Bây giờ thì con xin dựa vào cái câu hỏi post ra ở đây, con xin trả lời. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ sư trưởng, Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Điều này thì con nghĩ rằng là cái đời sống mà tu học của các bậc thiền trí thức ấy, thì một trong những cái tiêu chuẩn mà gọi là chánh pháp đó, thì lại là ưa thích cái hành sống diễn ly. Ưa thích cái hành sống diễn ly. Một trong tám cái tiêu chuẩn đó, thì một người mà thích cái hành sống diễn ly đó, thì ở đây con nghĩ rằng là đối với các bậc trí thức ở trong cuộc đời này, bậc thiện trí thức trong cuộc đời này đó, thì khi mà mình nói đến các bậc thiện trí thức đó, thì nói là những cái người mà đang tu tập, những cái vị mà đang tu tập, ví dụ như các bậc xuất gia hay là các người, các vị mà hàng cư sĩ cũng vậy, ở đây được gọi là các bậc thiện trí thức, thì thường là lập tâm cho mình trong một cái đời sống sống diễn ly. Bởi vì chỉ có cái diễn ly sống, đời sống diễn ly, thân diễn ly và tâm diễn ly á, thì cái người đó mới có thể tu, có thể thành tựu được một cái quả vị, hay là tu được thành tựu được một cái sở hành của mình. Vì chúng ta biết rằng đời sống mà còn bao nhiêu cái phiền não ràng buộc đó, bây giờ nói rằng cái ràng buộc ở bên ngoài, cái ràng buộc mà nào là sự nghiệp, nào là gia đình, nào là danh vọng á, thì cái ràng buộc đó khi mà mình còn nghĩ tới những điều đó, mình còn ưu tư về những cái điều đó nhiều đó, thì cái tâm của mình cũng khó mà mình có được cái sự an tịnh, có được sự an tịnh. Mà cái sự ràng buộc càng nhiều đó, thì thật sự ra cái tâm của mình nó càng rối ren chừng ấy, ràng buộc chừng nào thì càng rối ren chừng ấy. Chỉ có khi nào mà mình nhận thức được, mình cởi bỏ bớt những cái điều gì mà mình cần bỏ thì mình bỏ. Bởi vì chỉ có khi mình bỏ ra đó, thì cái mà mình có được đó là cái an tịnh ở nội tâm, cái an tịnh nội tâm. Còn mình ôm ấp rất nhiều về những cái sự ràng buộc đó, thì như quý vị biết đó, là cái ràng buộc của phiền não của chúng sanh nó cũng rất là đa dạng. Và có thể là nói đến cái sự ràng buộc trong cái phiền não thô, hay hoặc là ràng buộc trong cái phiền não tế, tức là cả thô lẫn tế, cả lớn lẫn nhỏ, nó đều có cái sự ràng buộc trong đó. Có người đó thì có thể rằng không bị ràng buộc trong cái thô, phiền não thô, nhưng mà bị còn phiền ràng buộc ở trong cái phiền não tế. Rồi có người đó thì bị ràng buộc cả hai cũng có. Thì cái phiền não là một cái chất liệu mà tạo cho cái đời sống luân hồi của chúng sanh, tạo cho cái đời sống luân hồi của chúng sanh. Thì như vậy đó thì chỉ có một người mà lập tâm được là từ bỏ được, tránh được cái sự diễn ly, tức là mình có được cái sự diễn ly để mà mình tránh được cái sự ràng buộc. Ràng buộc ở đây muốn nói đến cái thân mà chúng ta được diễn ly, diễn ly, tức là cái sự ràng buộc về cái sự diễn ly đó, nó mới thật sự là thân mà được diễn ly đó, thì cái tâm mình nó mới có thể đi đến cái sự diễn ly được. Mặc dù là giữa thân và tâm, cái ràng buộc của thân và tâm nó khác nhau, nhưng mà nếu như mà cái tâm mà một khi đã diễn ly được rồi thì cái cảnh nó không phải là vì mọi vật phải vây mình á, thì cái thân mà có được cái sự diễn ly, tức là mình tập tránh xa cái sự ràng buộc, như là trong đời sống về sự nghiệp, gia đình, danh vọng, rồi những cái ràng buộc, thậm chí là những cái tình cảm bạn bè, hay là tình cảm cái này cái kia, thì khi mà mình bị ràng buộc những cái điều đó thì cái tâm của mình nó khó được đi đến cái sự diễn ly được. Vì vậy cho nên là cái bước thứ hai đó, thì con nghĩ rằng cái tâm của mình mà có lập tâm diễn ly, khi mà cái tâm của mình diễn ly được đó, thì dù cái cảnh nó có như thế nào đi thì cái tâm của mình nó không có bị cái sự ràng buộc. Thì cái tâm mình có cái lập tâm để mà mình diễn ly, tức là mình biết cách xa những phiền não, những cái phiền não đối với tham, đối với sân, đối với si, mình không có dính mắc nó nhiều đó. Vì vậy cho nên là nó không thể ràng buộc mình được. Vì vậy cho nên là đối với các bậc thức giả thì con nghĩ rằng là thật sự ra thì nói rằng cái đời sống là trước là mình độ cho mình, sau mình mới độ cho người khác được. Tức là mình có được cái tâm được an tịnh thì mình đi vào đời đó, thì cái điều đó nó mới thật sự là có một cái kết quả mỹ mãn hơn, là khi mà mình tâm mình có được cái sự diễn ly. Cho nên là đối với các cái bậc trí giả ở trong cuộc đời này thì con nghĩ rằng là cái hạnh diễn ly là một trong những cái 8 cái tiêu chuẩn của chánh pháp. Vì vậy cho nên là nói là chánh pháp của Đức Phật á, là cái người mà thích sống diễn ly, thích sống cuộc đời, đời sống nó không có bị ràng buộc như vậy. Thì chính cái điều đó nó là một cái điều mà để cho cái vị đó có thể tiến bộ ở trong cái đời sống tu học của mình. Một điều đó là con nghĩ rằng các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, và Đức Phật cũng vậy, trước khi Ngài ra giáo hóa độ đời đó, thì Ngài cũng đã qua cái cuộc sống của Ngài là ở trong rừng, rồi Ngài có những cái đời sống mà sau đó thì Ngài đã thật sự là thân lẫn tâm đã diễn đi hết hoàn toàn. Rồi mình nhìn lại các vị đệ tử, nhìn lại các vị đệ tử của Đức Phật, các vị thánh, thì các ngài cũng có thân và tâm diễn ly. Vì vậy cho nên là các ngài có được cái sự an tịnh, và sau đó thì các ngài tiếp tục lại đầu đời theo cái khả năng của các ngài, cũng như là theo cái hạnh nguyện của các ngài. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng đối với một cái điều mà ở đây đối với tu trong Phật giáo đó, thì thật sự ra thì nói rằng ngày nay nói là mình làm cái công việc này, làm cái công việc kia đó, làm cái công việc này việc kia, về cái mặt nổi thì mình nói mình làm những công việc này vì làm những công việc kia, thì những cái công việc đó thật sự nó cũng là bổ ích, nó cũng là cái việc mà để cho chúng ta vun bồi cái thiện nghiệp cho chính chúng ta. Nhưng mà cái đời sống diễn ly nó không thể nào không có được trong đó. Cho nên là dù mình có giáp mặt với hoàn cảnh như thế nào, mà tâm của mình có được cái sự diễn ly thì đó là cái sự kết quả tốt nhất. Mà con nghĩ rằng các bậc thánh cũng luôn luôn tán thán. Vì vậy cho nên là các bậc trí giả cũng là tán thán những điều đó. Dù là như thế nào, các ngài cũng nói rằng, cũng như là Phật dạy rằng là dù có lợi cho người bao nhiêu cũng không biết, không có quên cái phần tự lợi của chính mình, tự lợi của chính mình. Tức là mình phải làm sao cho mình được có được cái thân và tâm diễn ly đó, thì mình mới có thể là mang đến cái sự an lạc một cách đúng nghĩa, cũng như là rốt ráo hơn. Thì con xin có cái ý kiến ở đây, con nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
cho cái chủ thực tập học tập xin hỏi được có tính để được tính con người được không? Ứng tính để được tính trả lời của tôi sẽ hỏi ứng tính ở trong suy sức của một kinh ẩn sĩ đó, thì chúng ta được thấy có một điều là Đức Phật nói rất nhiều về sự hiểu biết và hiểu biết, nhưng mà nhiều người trong chúng ta đặc biệt là ảnh hưởng cái quan niệm ẩn dục của người Trung Hoa đó là mình biết nhiều quá đó, mình có nhiều sự hiểu biết thì cái tâm mình nó động đi, người ta nói biết nhiều khổ nhiều, mình biết nhiều thì mình phải làm này phải làm người kia, không biết là tốt nhất, thì mình có lý giải là mình nói đúng như vậy, biết nhiều khổ nhiều để mình cứ làm ngơ hết cái tâm bầu chú là tốt nhất. Để đúng tính có đồng ý cái điều đó không? Xin thỉnh ý kiến của đại biểu quốc tế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến xuất trưởng. Thượng tọa Nhật Đẳng, Thượng tọa Phật Đăng, Thượng tọa Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Sư phụ Thực Siêu cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa đại chúng. Có những cái trường hợp mà người ta nói biết nhiều thì khổ, nhưng mà theo chúng con nghĩ thì nó chỉ ở trong cái trường hợp nào đó thôi. Chứ thường thường mình thấy là một người ta biết được nhiều, thí dụ như là mình biết được nhiều nghề thì cái cuộc đời mình nó sẽ thông thấu hơn, cái cuộc đời mình nó sẽ tốt hơn. Hoặc là ở trong cái sự tu tập chúng ta mà biết nhiều thì có lẽ rằng là cái sự an lạc nó đến với chúng ta nhiều. Chỉ có những khi nào đó một ai mà người ta thốt lên này, thường thường là đa phần là do người ta bị một cái phiền não gì đó, một cái phiền não gì đó nó chi phối họ, thành ra họ mới cảm thấy rằng họ khổ. Chứ thật sự ra ở trong cái công việc gì đó mà mình cũng đều hiểu, mình đều thông suốt, mình đều biết hết thì cái đó con nghĩ rằng là nó không có đem đến cái sự đau khổ cho mình. Giả dụ như bây giờ mà những vị Phật tử MC mà đọc bài cũng biết đọc, hoặc là tụng kinh cũng biết tụng, rồi quán chuyển bài cũng biết quán chuyển, thì thật sự ra một người như vậy là một người mà rất là cần cho một cái hội chúng. Thành ra khi mà mình biết được nhiều điều như vậy là nó sẽ tốt. Mình muốn tạo phước bằng cách nào cũng được, mình muốn tu bằng cách nào cũng được. Ví dụ như bây giờ mà một cái vị Phật tử mà làm MC cũng được, đọc bài cũng được, còn nếu mà cần thì vào ngồi tu thiền cũng được, rồi cần nữa thì đặt những câu hỏi hoặc là thảo luận đưa những cái đề tài lên cho chúng ta thảo luận, thì mình đa nghề cũng như là cái con nào mình cũng biết, thì một người như vậy á thì sẽ giúp ích được cho cái hội chúng nhiều, và hơn nữa cái người này sẽ tạo được rất là nhiều cái niềm an lạc. Thành ra còn cái vế sau á, khi mà người ta nói biết nhiều khổ đó, thì thật sự ở đây nó khổ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ khổ ở trong một cái trường hợp nào đó thôi. Ví dụ như do mình phiền não rồi mình cảm thấy mình khổ. Còn cũng như quý vị thấy rằng có những người ta khi mà người ta giỏi nhiều cái phương diện, thì bây giờ nếu mà mình gặp một cái hội chúng người ta học pháp, mình cũng vô mình học được. Mình thấy một cái hội chúng mà người ta công quả, mình vào đó mình cũng làm công quả, mình cũng giúp ích được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong những cái mùa lễ hội đi, bây giờ mình làm cái công việc ở trên bàn giấy cũng được, giấy viết cũng được, hoặc là mình cắm bông, cắm hoa cũng được, hoặc là mình đi xuống mình nấu bếp cũng được, hoặc là mình bất cứ một cái điều gì thì chúng ta cũng làm được hết. Thì thật sự ra nếu mà chúng ta an vui, à, cái tâm của chúng ta an vui ở trong những cái công việc đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình sẽ được an lành, à, tại vì tu mình cũng tu được, công quả mình cũng công quả được. Còn nếu mà ngược lại thì quý vị thấy rằng có những người thì ở đây không phải là mình chê, nhưng mà có những người thí dụ như cái công việc đó thích hợp với họ, à, thì họ làm được, còn cái công việc kia không thích hợp thì họ làm không được. Thì như vậy là cái người đó người ta bị khiếm khuyết về cái về một cái mặt nào đó ở trong cái phần tạo phước. Thành ra khi mà chúng ta tạo những cái công đức phước báo, hoặc là ở trong cái đời sống làm việc của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta biết được cái ngành nghề này, rồi chúng ta biết được thêm cái ngành nghề kia, thì chúng ta sẽ rất là hanh thông ở trong cuộc sống. Ví dụ như chúng tôi ở đây thì mình không phải là mình đề cập đến một cái chuyện gì đó của một cái đất nước nào, của một cái thờ hay là một cái chế độ nào đi. Nhưng chúng tôi thấy rằng cũng như ngày xưa có những viên diễn quan, khi mà họ trở về với cái đời sống thường đó, dạy học họ cũng dạy được, đạt chức lô họ cũng đạt được, rồi khi mà học thêm một cái môn gì nữa, hoặc là làm một cái việc gì nữa thì họ cũng làm được. Thành ra chúng ta thấy rằng một người mà mình biết nhiều, mà mình biết nhiều nhưng mà chưa chắc gì gọi là mình khổ nhiều gì, chưa chắc gì mà gọi là chúng ta khổ nhiều. Nếu mà chúng ta biết nhiều mà chúng ta có một cái tâm mà thỏa thích hoặc là an vui ở trong cái công việc của mình, thì dù cho mình biết 100 nghề hoặc là mình biết 100 chuyện thì chúng ta cũng đều được cái sự an vui. Nếu mà chúng ta biết có cái sự tác ý, hoặc là mình hướng cái tâm của mình. Còn nói về cái vế sao mà chúng ta nhắm mắt làm ngơ đó, thì mình nhắm mắt làm ngơ như vậy thì mình cảm thấy mình an lạc, nhưng mà thật sự ra cái đó chưa chắc gì là an lạc đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái ngày mà mình cũng như thí dụ như quý vị, chẳng những chúng tôi mà quý vị cũng vậy, khi mà mình thấy thí dụ như mình thấy ở trong Zoom thiếu người làm, thiếu người làm phụ giúp công việc, ngay cả những vị Phật tử hoặc là những vị giảng sư cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ, chúng ta nghĩ rằng an lạc, nhưng mà tự ra không an lạc gì. Mình ngồi cũng yên, mình ngủ cũng yên. Có những lần quý vị biết rằng chúng tôi khi mà mình lên trong đó, mình cảm thấy mình mệt, mình không lên. Nhưng mà chúng tôi lúc đó chúng tôi có sự xác định như này: nếu mà thật sự mình mệt thì mình sẽ đi ngủ, mình mệt mình sẽ đi ngủ. Còn nếu mà mình nói mình mệt mà mình tìm cái cách khác, ví dụ như là mình ngồi chơi rồi này kia, thì có những lúc mà chúng tôi mình nghĩ như là mình làm ngơ, mình thấy mình an lạc hơn. Nhưng mà thật sự ra trong cái lúc đó mình không an lạc, trong đó cái tâm của mình nó có cái sự tiếc nuối. Ví dụ như cái giờ này tại sao mình không chia sẻ, hoặc là mình không có cái sự mà phụ giúp với mọi người, mà mình làm ngơ qua, thì mình thấy rằng là mình tưởng là cái sự mà làm như mình không biết thì nó an vui. Nhưng mà thật sự khi mà một người mà dám xác định kiểm lại cái tâm của chúng ta, xác thật là cái tâm của chúng ta, thì lúc đó thật sự là chúng ta làm trong cái sự làm ngơ đó, mình không có an lạc gì. Mình có nhiều cái niềm hối tiếc, mình nói rằng là mình mệt mà mình không đi ngủ, mà mình lại làm những cái công việc khác. Do đó thì đối với cái ở trong cái câu thảo luận này, theo cái ý của con nghĩ rằng một người mà biết được nhiều điều, biết được nhiều việc hoặc là nhiều điều, nhưng mà mình có cái sự tác ý đúng đắn thì nó không phải là khổ nhiều, mà thật sự nếu mà mình có cái sự tác ý đàng hoàng đúng đắn thì mình sẽ được cái sự an lạc nhiều. Còn cái sự làm ngơ mình nhắm mắt làm ngơ thì mình nghĩ rằng là mình được an lạc, nhưng mà thật sự ra nếu mà một người mà có quán xét, có suy xét lại, suy trước xét sau lại đó, thì sẽ cảm nhận rằng là trong khoảng thời gian đó là chúng ta không có an lạc, mà nhiều khi nó thở lên cái sự hối tiếc, nó thở lên cái sự tiếc nuối ở trong cái thời gian đã qua. Do đó thì ở trong cái câu này thì con nghĩ rằng là theo cái dân gian là một người nào đó người ta đang phiền não thì người ta nói lên cái câu đó thôi. À, chứ thật sự ra nó cũng như là mình thấy rằng một người mà làm biết tu tập tạo công đức phước báo cũng biết tạo rồi tự mình theo cái pháp hành mình cũng biết thành, hoặc là đối với công việc thế gian dù như là những cái viên sĩ quan mà chúng ta thấy rằng khi mà trở về một cái đời sống thường rồi buông súng bỏ về đời sống thường rồi thì đạt xích lô người ta cũng đạt được rồi, đối với cái sự dạy học người ta cũng dạy được, làm những cái ngành nghề khác người ta cũng làm được, thì đó là cái sự an lạc. Nếu mà người ta thực hiện được như vậy người ta an lạc. Thành ra đó ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là đây là cái quan niệm của một người nào đó người ta đang phiền não, thành ra người ta nói lên cái câu này. Chứ thật sự ra mà chúng ta mà có một cái tư tưởng mạnh mẽ đúng đắn mà chúng ta có thêm một cái nhiều cái nghề nữa thì chúng tôi nghĩ rằng dù cho mình sống ở Mỹ hay là ở Việt Nam, mình dù cho mình sống ở trong cái cuộc tu hay là đợt bằng cái công việc ở bên ngoài đời thì chúng ta mà có nhiều nghề vậy thì chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp hơn, được cái sự an vui hơn. Còn nếu mà ngược lại mà mình nói mình làm ngơ đó thì được an lạc thì cái điều đó là do cái lúc đó tiền não người ta nghĩ như vậy thôi. Chứ nhiều cái chuyện mà mình làm ngơ, mình thấy bất bình mà mình không giúp được đó thì nó sẽ hối tiếc rất là nhiều. Đây là những cái ý của chúng con xin được thảo luận qua câu thảo luận này. Nếu còn cái thiếu cái ý gì thì con thỉnh thượng tọa Nhật Đăng. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, chúng con kính thỉnh sư trụ. Dạ, kính kính thỉnh sư trụ.
Cái câu thảo luận hôm nay nó cũng không có gì đâu, nhưng có lẽ nghe cái dân gian bên ngoài người ta nói ô ba nghề cổ sinh thần thì người mà càng giỏi nhiều thì lại càng cổ nhiều, hay là cái câu là sáu yểm đa lao chiếc yểm nhàn, cái người khôn khéo thì nhiều cực nhọc, người dụng dở nhà nên là nó dành những cái tư tưởng tiêu cực bi quan này. Nếu ai mà cũng nghĩ như vậy thì trên xã hội này làm sao được tiến hóa? Cuộc đời của tôi nhớ lại khi quý vị không như trước, nhưng mà khi nghe cha đem về vấn đề này thì tôi nhớ ba điều, ba lần. Mà bây giờ mỗi lần là tôi nhớ là cũng vui. Nếu giờ cũng lần chung tôi nhớ được một trong ba điều này có lẽ là càng vui hơn nữa. Bình thường thì tôi biết cái chuyện là chuyên thân nội bộ cũng như bên ngoài biết tôi là tâm sự lười nhất về vấn đề tụng kinh đàng hoàng cổ siêu. Mà nếu có cái cầu thì tôi thấy nó đưa đến tích cổ siêu hơn hoàng. Hỏi giờ vậy nó tại gì vậy? Mình không chịu ai chịu chịu cũng là biết mình có ăn cầu cho họ hết bệnh mà được họ đưa đến cầu cho họ không hết bệnh, chính là tâm mình nếu mà có ăn được thì ăn cần chịu bình yên. Bây giờ bên đó nó có quá là mình tự do hắn thì tự cũng họ làm thì mình buồn đầu sao á nói vậy. Nhưng mà dù cho là đó là một cái nghề tay trái đi hết, tức là từ đó là dùng cái nghề ngành khác thì mình tự là dùng cái trái là không phải là nghề mà tôi ưa thích. Nhưng mà rồi tới một khổ sự, nếu như là chúng ta bị không có chơi, không có làm trước thì điều này rất là bối rối, muốn ra tay nghề thì cũng không biết là không mà ra được tay được. Đó là một lần tôi đi qua bên Phúc Tề Tỉnh Môn gặp các ông cư sĩ đã có rằng họ đã tiếp nhận tin là cái gì tại trí thức không bên năm trong lại biết như là một kiểu một phương thơm chủ tọa của mình ở dưới tòa những thành phần họ cũng đông. Thì khi mà tôi qua thấy mình là một cái xe môn nào đó, một cái xe gì trẻ tuổi và lúc đó cái gì tôi cũng là dễ tôn kính mình dễ lắm. Đưa đến cái chuyện có thông báo cho mình đưa lên, đưa mình lên tận lên hắn. Ồ, hôm nay có một vị sư là vừa bước xuất gia. Xuất gia thì bạn thuộc lòng tâm tạng, lòng thông, cái tâm tạng này kia. Xin xin ngài dặn dạy dùm chúng tôi là người cư sĩ chỉ nương theo chư tăng, nấp theo bóng chư tăng này kia. Và đưa lên này, hôm nay có ngài đến xin ngài từ bi giải thích. Họ nói mà họ nhìn gì cái mít thời không có đưa. Họ tính, họ tối lên mình từ chắc có hứa của trẻ nó không mất mai tuổi nè. À, mình đến với nhà hay là đến đến cái tự do mà mình cái tất nhiên bây giờ họ đi trực nhớ rằng là họ tính đâu mà chưa đưa cái mít mà tự do mà cái mít tức là tự chịu nói là mừng qua đưa cái mít người thấy không, tôi cầm cái mít lên tôi giải thích những cái từ ngữ mà bên mấy vị đó là tự động cái cụ gì đó ông cũng không phải mừng mà tôi mừng bắt tông vì tôi nghe gần tôi nói cụ lúc nào thì đưa lên những câu hỏi cái cụ gì đó câu hỏi của cụ thường thường là những cái câu hỏi như là học hiểm và gây khó trả lời thì gây như nói vậy mà trong khi mình thấy có gì này có nên mình thấy gì đó nó cũng có gì hận uống đi cà phê đi cà tay mà mấy ông đây làm sao nó quan trọng quá ông đưa mình lên cho chăng cầm cái mít cho tôi giải thích về tôi dẫn chính tại vì tôi biết cái gốc của mấy ông thì rất là tôn kính ngài na na đa chẳng chuyện này như tôi dễ rất là tôn kính ngài là thành tôi đem cái những cái từ ngữ thì giải thích đặc biệt của chú giải như là ba ly và gì cầm cái tên của ngài na ca cũng đặc biệt thăm tôi dẫn chính thuật ngôn thì nghe rồi tôi trích qua những kinh điển và nhà kia mà pháp bảo đại kinh thì chính cái cụ mà kêu cái cụ gì đó ổng là người đưa lên câu hỏi người là ổng là người xung phong vỗ tay trước rồi đó hỏi vỗ tay rằng mà bé bên kia phật tử bên phật tông ở cái người mà thầy rất lớn mà bây giờ thôi là nhu thịnh hôm qua nghĩ là vỗ tay rằng phật tử cũng vỗ tay theo thôi rồi tình cảm mới trời cơ mà hôm nay mới được sắp mối à thì thật tình hôm nay được gặp tốt duyên được gặp ngày người đến thì hãy chúng tôi có những gì sơ cho phải xin ngài từ bi giải cho con. Thôi tới chuyện ta đang hỏi cơ tâm được tôi muốn cần gì thì nó là đây để muốn kiếm một số kinh các tổ anh hộ lúc thầy tinh môn thì có ấn tấu đem về cho phật tử dưới lòng. Ô họ vô họ quay một cô họ cho muốn năm người cô cho hai chỗ quay quay họ kêu chắc gì chở gì họ sẽ đâu một lần nào thì nếu mà họ biết gì cho cực không biết khẽ hơn nữa ta lúc đó mình biết mình ra hoạt động tổ rồi đồ cũng được tăng thêm tăng cũng lên à, một lần là thứ gì thì đi cho trong đại diện xong 75 76 rồi phải thì trong đó họ tự tổ chức lễ cho những cái khách hàng qua rồi trên đó có chương trình họ tính trước và ban đại diện chấp nhận với được thời gian mà ở vùng sâu vùng xa vùng kinh tế và mời ai thời gian như vậy mà một buổi lễ như vậy á họ đến nước có sự thay đổi qua đi hàng ngàn người á ô với cái nghề gọi đi như thế này qua đồng mà trên hà lộ thiên không bên đi thầy mì bên kia thầy mì rồi họ phát thầy dọn lại được trong một chè ra cũng dữ tợn á thầy ông thầy tự là sự tính là ông tự trị ông vô mới sai lầm đó cái gì không biết thấy đông hay là lý do gì cho ông thầy kiên tánh ông là giải tư ông lại chơi vô là trên đại diện ông đã đi về ông đã đi thì ông cái pháp học để chơi trước cho ông phải đổi một số lúc nhất học móc ra cho nghĩa là tính là ba đại diện anh sẽ gây là chớ hơn thành sẽ chỉ có một thời gian để cho Phật tử nghe thì đâu phải nói là tên tôi đâu bạn nói là tên tôi bây giờ chưa và kêu tôi ra tới không nói thì ông mình để của bạn là gì là ông thầy trên địa diện ông nói thì cái đời Phật tử nói đâu phải là cơ mà thì mình nói kể là không làm chẳng mà thôi không gì hết thì những người nói làm sao bây giờ đã lên bảng rồi mấy bữa nay là chân đợi cần thời gian gì kia thì lúc mà tôi mới gia nhập bên vô cái mà bạn thầy đại diện cũng được giải tán như là tôi nó mấy vị thầy lớp tông gì cái này cũng biết sơ sơ qua Phật tử được vô chùa nghe tôi giảng như tôi thì cũng chưa biết phải thành như thế nào.
Nhưng mà cuối cùng làm sao cầm đề thi thân cầu cứu đến nhường miễn cửa may ra. Ông gì mà nói xin, vừa để giúp được thành tập không được.
Bây giờ thầy sẽ xin tính làm vậy mà kêu một con hỏi ra là tính tôi cũng muốn là tìm nghĩ chúng mình như thế nhau vô dạng bây giờ ông nói. Như vậy rồi, nhà thì có mất mặt quá hoặc nhiều Phật tử trong đời. Mà xin chắc là dạng đi giúp những thầy tập đi, cũng được vô dạng vô dạng vô dạng. Cái đó nó hơi gọi bị đục đợn nên đến đây con mắt thì họ vẫn còn nghe. Hơn nữa là đi giúp cái gì từ cái trẻ củi tính nấu ăn tiếp ba công việc gì trong đó trong đó nếu quý thầy cần thầy có thể giá
ôi ông mừng quá rồi
ông giỏi rồi rồi sẽ có là thường tội nhân chánh giảng sư giáo năng thông thì dạng cho một thật tập người tự yên tâm sẽ có thật tập chân lý ổn định chỗ ngồi chạc cho ông thầy kinh tánh hồi nãy thầy họ sẽ đồng từ chỗ đồng xuyên phong ra không làm xuyên nhiên em si thông báo lên thầy pháp hôm nay chưa thường gọi chánh một buổi diễn sư thông suốt tăng tạng hay gì có thể tại trên ra hoa đá thì mình cũng đưa tổ vô ngược thận mấy tên á anh cho mình hỏi cái nghe giới thiệu một rung là mình cốt rồi á xong rồi cho ba hồ chuông chống bạch nhà cỡ lên cung minh tỉnh được mà thượng tòa như sư thăng tòa tiếp vào thằng rung lên chỉ cung dê nhớ nghe chọn cái vàng giáo chơi cứ đó thì cũng trước tiên ra ngoài nhận mình tử thiện vì sao có người hỏi tôi về cho mấy cuộc về người ngủ dậy thì sao chưa ông trước bình tĩnh mà không thấy chưa cái em lo ngại bộ sư tôi luôn cứ sợ chưa rung là sư không giảng ngủ sợ chưa không rung nha chị sư tử con sư tử bởi vì con sư tử dù con sư tử con thì nó nằm nghe tiếng là chưa con chống làm gì thầm ngón đồ có cái gì thầm ngủ tiếp. Giờ thì cũng có nhiều vị hay nhắc tôi con nói dọc gì với con của một con sư tử họ làm gì đó nên cần đợi cưới tỉnh đặc tư tăng tòa tiếp tập và cái mong nha đèn đi trước rồi lộng này sao che hổ đưa làm gì làm đưa lên chút tòa tòa cạo lên những đường xe thôi không đăng bài con người ta giới thiệu mình quá mình được tiếp cho sư đen. Tôi giảng có ba chi pháp của người tu sĩ về vũ tí trì giới về tu thiền rồi mà mỗi một chi được lúc đó tôi hoạt giảng nhiều nó càng ngon nó càng nhiều và tốt cho nên càng cao cả thường tại cứ dạng gì nào mà thấy là mà muốn nghĩ thì nghĩ chứ không có giới hạn thời gian do đó chi ba chi pháp mỗi chi pháp tôi hãy nhớ ở đâu thì nhắc đó là hai ba sự tích. Sự tích nào ông đã biết là chẳng chọn lọc từ rồi ông một cũng tích linh rồi mới nhớ ra tôi giảng ba chi pháp đó với những sự tích kèm theo cũng cần hai tiếng hồ thì mà tôi chấm dứt thời pháp thì trời ơi ở dưới hồ rồi còn không thờ vỗ tay á bây giờ nó ông cũng còn vỗ tay răng 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 ta chuyện nghe chưa chứng khởi lên cho họ tiếp tục vậy nữa vì không thể vỗ tay mà kéo dài mấy lúc là họ chưa giúp nữa. Ồ đó là gì đó bây giờ hỏi gì biết là có hào biết là có lúc này nếu họ không biết xuống không nếu có mình muốn thương muốn giúp cho bạn bè vậy cũng như vậy mà cũng không được rồi như vậy thì đâu phải là cái biết gì mà còn là có không biết là có đâu. Ai tôi vừa nói chuyện gần nơi xa cách đây hai ba bữa nè hai ba hôm à vô trong cái rừng buổi sáng thì vô cái rừng ăn cây giấc hoa năm thiền và chữ chí đức thường thường mấy chữ chí đức là cái người dẫn vô chuyện giới luôn mà sẽ chừng thời gian sẽ bị thời gian và thỉnh cái gì pháp sư rồi sau thời gian đó thì mới có những cô hỏi thảo luận thành từ 4 giờ tới 7 giờ, 3 tiếng họ phân tán tiếng rưỡi. Còn tôi thuộc diện mai nhé, mới lúc đầu tính định là tôi bị bệnh về lý do bác sĩ đã cấm được nhiều nên chỉ nghe thôi, nhưng khi nào thấy cần thì tôi đưa tay là cái quý vị biết tôi có thể nói sử dụng nó nhiều thì thấy cũng được. Chứ còn mà tôi cũng dám nhận là tiết giảm vì tôi đang bị bệnh thì chưa ai cũng biết họ gì, những vị đó đều có đích thân tôi biết tôi đang là chùa Từ Quan đang là chị bệnh đây. Cái này là học một hôm nay dân em cũng nhờ lại năm nay thì thôi. Thì cái này hai bữa sáng rồi sớm biết tổ ca thì sao từ chỉ đức cộng lại kẹt bán vũ được tới giờ thì tới hết sinh giới họ vô rồi lính quýnh rồi sinh giới mà ông con sư nở nè tiếp tiếp rồi đó thường thường với tôi làm không buổi tối sáng vô là xong hết làm việc ra bay trực tiếp. Nếu cô tôi thấy tội nghiệp quá thì tôi bấm cái đưa làm trở lên. Vì vậy anh nói trước rồi thành ra họ thấy con mặt mà họ tính là thai với gì họ nói về. Vì vậy thì cưỡng sức khỏe này cái nó dặn bây giờ học gì nào rồi tôi bấm tay không qua. Lúc đó là nói chuyện giới tôi chuyện giới. Đừng nói chuyện người ngoài, tôi chuyện giới chưa xong. Thì thấy thượng thì chỉ đứa con mang được, chẳng vô được. Vô thấy tôi chuyện giới ông vừa mừng vừa cảm động sau đó trước lời ông tán tạo và tôi là bốn mắt của những Phật tử như Tăng Cung Trung bình thường thì được là tôi bình không lấy nhưng mà khi cố sự thì và tôi mới ra tay là thế độ tôi chặt má lóc sao vô không được tới chừng cũng lính quýnh rồi thấy tới giờ của mình mà mình vô cũng được không có lần sau. Nhưng mà tới chừng vô thấy có hòa thượng chừng giới vừa mừng vừa yên tâm vừa qua thì quá chừng cảm ơn đi, cảm ơn rồi 2, 3, 4 lần. Chị thấy không? Vì vậy đâu phải biết là khổ. Chỉ có cái khổ là nó đây. Lúc cần mà chính bản thân mình nữa, mà mình không biết làm sao mà cứu bản thân mình. Thương bà bộ, bộ bạn, bè bạn, bè thầy tổ, mà lúc mình thường là người vô bất tại vô dụng. Không biết làm sao gì thôi. Cái đó mới là khổ. Tôi biết mà không, không xài đi đó, không có, nó có bình quản gì đâu, nó có siêu một gì đâu. Vì thân viên có nhiều nghe tin cũng nhiều biết được nhiều nghề bộ hồ tát mà toàn giác này nghe biết nhiều nghề lắm như trong kinh mà chụp ma như bài cuộc chiến mà hồ sát này biết đi mai giác thì biết như là hàng hồi biết nấu ăn này ngày cái phật viên thì bồ tát ngày nấu ăn đỉ nhất à đỉ nhất có gì bù đề nấu ăn rất ngon đừng nói chi là ông nên đừng sợ là biết nhiều khổ tôi thích chờ cái đầu tư tiền bạc tài sản thì còn sợ mất vốn chứ đầu tư kiến thức không có lỗ lã đâu càng nhiều càng tốt để sự dạy sự chia sẻ của tôi trong cái tổ này chính là làm việc bên đây là một cuộc chiến
sau từ chương trình sư trưởng hôm nay sư phụ đọc chúng con tập luyện rất là vui khi nghe được sư trưởng sư con nghĩ sư trưởng rất khỏe nhiều và bất thường từ xưa không biết sư gọi có ở sư bác không nếu được cái chương trình học hoàn chỉ giải thích về chữ Paramattha hay là chân lý bởi vì đây là một ở trong những đoạn tương đối rất là giúp nó hướng thì cũng không được hiếm nhưng mà ít khi chúng ta được nghe nhiều ở trong kinh tạng về chữ Paramattha. Nếu thì đội sư đã có bạn trước mắt thì xin cái đến từ đó thì trả lời cho cô sau lúc số ba. Một người nữa xin hỏi thì đội sư có bạn trước mắt không? Tôi có chuyện bằng chờ chút một chút nữa. Dạ, xin hỏi sư họ thì sư có bằng chữ máy không? dường như xuống gì sự có thể sự hiện lên không có mặt ở chỗ đó. Xin được tỉnh sự đồ hóa băng, không biết sự đồ đang nghe được không? Nếu sự đồ đang nghe được, xin sự đồ hóa hủy giảng về ý nghĩa của chữ chân đế và cũng giống luôn cho trong câu này, ở trong câu này khi mà chúng ta nói rằng rõ biết được thế giới, thấy được lý chân đế, nó có nghĩa như thế nào? Xin thỉnh sự đồ hóa.
Là nó mong mất hai giác, nó mong tâm lá giác, nó mong tâm phá giác, và nó mong tâm lá giác, nó mong tâm phá giác, nó mong tâm lá 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 giác, nó mong thì biết rõ được thế giới ấy, thấy được lý chân đấy thì trong cái từ chân đế đó là một cái sự thật, một cái sự thật mà khi mà nói về chân đế á, là cái tộc tộc nghĩa, bởi vì ông chân đế thì không có sử dụng cái chỉ như nói chính tâm là nói đến danh sắc ngũ quẩn thôi, còn cái tên á, ví dụ chúng ta thấy cái tên là tộc đế đó, ví dụ một cái người nữ thì ta có thể đọc tên Thanh, tên Thủy, tên Hiến, tên Hiền, tên Thảo, thì cái tên nó chỉ là một cái tộc đế thôi, còn cái danh sắc ngũ quẩn đó là chân đế. Rồi cái chân đế là một sự thật, là một sự thật tối cao hay là một sự thật tuyệt đối, dù là thế gian này, dù là cái dịch đổi bao giờ gì, nhưng sự thật chân đế nó không có bị thay đổi. Bởi vì cái chân đế sự thật là, ví dụ chúng ta nói là bất thiện ấy, thì Đức Phật ngày thường nói bất thiện nó là một cái sự thật. Và ví dụ bất thiện đó là bệnh hoạn, không tôn trẻ, không tôn nai, không tổ chức lễ lòng cho là quả khổ. Cái nghĩa của bất thiện là như vậy. Thì đời nào, dù là bất cứ người nào mà khi mà làm bất thiện đó thì đều là như vậy hết. Nên khi mà nói đến cái sự thật chân đế đó, nhiều khi chúng ta không có nắm bắt được, nhưng mà chúng ta có thấy một cái điểm như thế này. Ví dụ như nói một cái người tu á, mà thấy dụ một người tu mà chúng ta biết người tu, nhưng mà người đó có thiện pháp, và một người mà có ác pháp á, thì mình thấy nó rất cao đó. Ví dụ như người đó sắc tâm, hay là người đó trộm cắp, hay là người đó tà hạnh, thì mình thấy ở cái điểm người tu mình không có lưu ý, mình không biết tại sao. Tại vì cái người này có pháp bất thiện, tuy rằng nói người tu là mình không hiểu, mình tưởng là người tu là cái có hình thức người tu như vậy là người đó điều là phải tốt, nhưng mà thật sự không phải. Có những người đó, có những cái tôn giáo tu tập đó, mà đúng theo cái chân đế sự thật đó, là người đó biết thiện và bất thiện. Bất thiện nó cũng là một cái sự thật, mà kể khi mà bất thiện đó thì để cho hắn quả khổ đau, không phải là cái người đó là một vị giáo chủ là làm bất thiện ấy, là người đó được an vui. Một cái người đó dù là giáo chủ nhưng mà làm bất thiện thì người đó cũng đọa vào địa ngục. Là một cái người mà với cùng linh đi họ làm thiện thì dù họ là người cùng linh họ làm thiện thì họ vẫn có những nghĩa tốt đẹp, như là khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỡ lầm cho đâu quả vui. Nên khi mà làm cái việc thiện thì dù người đó là người cùng linh, nhưng mà khi người đó có phát triển thì người đó cũng vẫn là người cao quý đối với Đức Phật như vậy. Nên nhiều khi chúng ta thấy là cái chân đế là một cái sự thật không thay đổi, nó không thay đổi theo theo cái thời gian, không gian nó không thay đổi. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật quá khứ cũng vậy, Đức Phật hiện tại cũng vậy, Đức Phật tương lai cũng vậy. Bao nhiêu Đức Phật ra đời thì Đức Phật còn tiếp tục hiện tại một cái sự thật bất kỳ khác cũng như vậy. Còn ví dụ mình nói rằng mình nói ra ví dụ như chùa chiền có thể xây kiểu này kiểu kia thì nó chỉ là một cái chế định thôi, hay là cái hình thức thôi, chứ còn cái sự thật của cái chùa đó cũng là đất xi măng rồi cột thép rồi gì đó, nó là sự thật, nó là sự cần theo ý nghĩa của sự thật, cũng là sự thật pháp á, nó là nghĩa vật chất, thiền thờ miếu đình nó chỉ là cái lời nói của mình thôi, chứ còn cái đó nó chỉ là cái vật chất theo cái hình thể người ta nói như vậy là chùa, như vậy là nhà thờ, như vậy là miếu đình. Thì cái khi mà mình biết, ví dụ mình khi mình tu học mình biết cái sự thật về cái sự thật của chân đế, nó là một cái sự thật tối thượng, là một cái sự thật mà không bao giờ thay đổi cái cảnh của tội cao của cái chủ của chế định. Bởi vì cái chân đế là cái chủ cái chế định, sự thật đó là cảnh của tội cao. Bởi vì cái sự thật mà nó không bị thay đổi, nó không bị thay đổi bởi vì thời gian không gian cũng không có thay đổi. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật vừa nói về cái tâm sở hữu tất tác niết bàn, trong đó chia ra chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Thì cũng như nói về cái chân đế mà nói về tứ đế cũng như là Phật đế là tham, mà hãy tham có ở trong người nào thì cũng gì là bất tiện. Còn khi nói đến khổ đế thì có cái thân thì dù bất cứ người nào cũng khổ, ví dụ mình thấy người giàu hay người nghèo thì cũng khổ, nhưng mà tương đối khổ nó khổ thân hay khổ tâm thôi. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà có tâm nó thì có khổ tâm, khổ của cái tâm nó tâm diệt từ là tâm hoặc là tâm kia, như vậy là cái tình thật. Còn ví dụ như cái người giàu thì họ có vật chất nhưng mà họ cũng cái tâm họ cũng khổ, tuy là cái vật chất thân của họ nhưng mà nó cũng khổ, nó cũng một khổ một phần nào đó theo cái nghĩa mà chúng ta thấy ở ngoài đời. Ví dụ chúng ta thấy không khí ô nhiễm thì bất luận là người nào hít vào cũng bệnh hoạn, chứ không phải là nó chiêm tưởng một người nào thì cũng như vậy. Cái sự thật mà chân đế, sự thật là cái lĩnh cảnh của tuệ cao á, là chủ của chế định đó, là cái sự thật mà người ta chế định ra, người ta là kêu, ví dụ như kêu một cái tên Sư Đăng hay là Sư Minh Hạnh, đó là cái tên gọi thôi, nhưng mà thật sự là một cái người, một cái nhân cách ngũ quẩn của chúng tâm đó. Như vậy khi kêu gọi thì đặt cái tên, kêu gọi do cha mẹ, do thầy tổ đặt cái tên kêu gọi gì thôi. Nhưng mà cái sự thật mà của cái sự thật đó, cái sự thật của danh và tắc, sự thật tuyệt đối, sự thật tuyệt đối đó là pháp của vi, nó là chân đế, nó cũng là sự thật. Nhưng mà nó mình khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng một cái người mà tu tập mà theo Đức Phật đó, mà biết được cái chánh pháp Đức Phật thiết lập ở trên sự thật đó, nên những cái tôn giáo khác đó, thì họ thiết lập cái tôn giáo của họ đó, cái chân lý của họ nó nhiều lắm, nhiều khi là trên cái hình thức của Phật đế thôi, nên nó bị thay đổi, nó không phù hợp. Còn Đức Phật này thiết lập cái chánh pháp là trên cái sự thật chân đế, ví dụ như tâm đạo hay tâm quả hay là tâm siêu thế hay tâm tiện đó, thì nó đều là sự thật. Còn một cái hình thức một con người đó, thì Đức Phật này tuyên bố một cái bậc mà gọi là thành tựu được cái tối thượng đó, như là Đức Phật này thành tựu được gì đó là niết bàn, thì cái chân đế mà vô vi đó mà thành tựu được, nên này không có luân hồi nữa. Còn những chúng sanh nào mà ví dụ như còn luân hồi là còn thì cũng là một cái sự thật, là có một cái pháp luân hồi mà chúng ta thường nói là cái lòng tham dẫn dắt chúng sanh đi luân hồi. Như vậy thì ở trong cái ba la mật thất là một cái sự thật, một sự thật tuyệt đối. Còn khi mà mình nói đến cái thực đế là nương vào cái chân đế để được gọi, ví dụ cái tên con người nương vào cái thân ngũ quẩn của mình mà kêu gọi cái tên, thì cái đó là cái chân đế nó cũng có sự thật. Rồi cái thực đế nó có chia làm hai, thực đế nó có danh chân và phi danh chân. Danh chân là một cái danh từ để kêu gọi, danh từ để kêu gọi người, chúng ta dùng danh từ đạo để chỉ cho tâm đạo, nhưng mà cái danh từ chỉ là danh từ thôi, chứ còn cái đạo đó là nói đến cái đạo không có diễn tả được, mà có nghĩa là người tiến bộ được đạo đó là người đã tự cảm nhận được. Còn cái danh từ đạo đó thì cái tên gọi của các cái ngôn ngữ nó chỉ là cái danh trên thôi. Còn nói đến cái hình thức mà thực đế thì chúng ta thấy nó có nhiều, như là 13 pháp thực đế, trong đó có danh chế định và nghĩa chế định. Ở trong đó những cái pháp thực đế thì nó là một cái pháp là từ cái chân đế mà người ta kêu gọi ra, từ cái chân đế sự thật người ta kêu gọi ra, nên cái đó gọi là thực đế. Thì cái danh từ mình kêu gọi đó nó cũng là danh chân, nó cũng là một cái pháp thực đế thôi.
còn cái chân giới là cái sự thật không đúng, không có thay đổi, dù là cái sự thật của vô vi hay là sự thật của hữu vi, đó là tâm hồn các pháp thì nó là cũng là sự thật của tất cả chúng sanh luân hồi, thì có một cái pháp đó như là một cái sự thật, chúng sanh nó tiên nhận được cái sự thật, nó hiểu biết được như vậy, là họ tu tập để họ đoàn từ những cái gì mà dù là cái pháp hữu vi nhưng mà họ cũng đoạn từ để chứng ngộ vô vi biết càng từ trong cái chân đế đó, trong cái chân đế thì thật họ đạt được cái chân đế vô vi đó là niết bàn. Thì ở trong cái câu nói về pháp chân đế thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì cũng chẳng chứ không có trình bày thêm nhật cũng là biết được như vậy.
Sau khi chương trình sẽ được học đăng, một lần nữa xin được hỏi thì tòa thượng siêu là không biết thì tòa hiện có mặt ở trước máy không? Nếu thì tòa thượng siêu đang có mặt trước máy thì xin tiếp tục thì tòa thượng siêu qua vị trả lời cho câu sau lần sau cùng. Dường như thì tòa thượng siêu không nghe được sự hiện từ, xin được hỏi thì tòa pháp tinh, thì tòa pháp tinh có nghe được không? Nếu là sự đọc tên nghe được xin sự đọc tên hoa biến trả lời cho câu sau lần kỳ trả xin cuối cùng. Thưa chú vị, sự đọc tên dường như không có đã nghe được cũng như sự đọc tên sự. Thế thì chúng tôi xin được dành bài giải thích sau cùng của bài học ngày hôm nay để chia sẻ về ý nghĩa câu sau lực số 4. Thứ gì thường thường chúng ta có cái từ dùng hay xài ngày hôm nay đó là thế giới chủ quan và thế giới khách quan. Thế giới chủ quan tức là thế giới theo sự nhận thức của chúng ta. Thí dụ như khi tôi đang sống ở trong một thành phố, ở trong một ngôi chùa, thì tôi phải sống trong ngôi chùa đó, chúng tôi quen thuộc, chúng tôi biết công việc ở trong ngôi chùa và biết đường đi lại một số đường trong thành phố, nó cũng là một thế giới. Nhưng mà thế giới đó là một thế giới chủ quan, bởi vì nó liên hệ đến những gì mà chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi sinh hoạt. Nhưng mà người ta nói có một cái thế giới khách quan tồn tại độc lập, đó là thế giới mà tự nó tồn tại cho dù chúng ta có nhận thức hay không nhận thức. Ví dụ như là cuộc sống của chúng tôi là cuộc sống của một vị tu sĩ, thì chúng tôi biết những việc liên hệ đến cái sinh hoạt tôn giáo, nhưng mà thậm chí sinh hoạt của các tôn giáo cả hay những lĩnh vực khác như là văn hóa, chính trị, kinh tế ở trong thành phố thì chúng tôi cũng không thể biết được. Người ta gọi đó là một thế giới khách quan. Nhưng mà điều thú vị nhất trong Phật pháp đó, là Đức Phật dạy rằng có những phương diện mà nó tạo nên sự liên hệ đặc biệt giữa thế giới chủ quan và khách quan. Nếu chúng ta nhận thức được cái tính nhất thể hay tính đồng thể đó, thì chúng ta tự hiểu được và chúng ta có thể hiểu được thế giới này. Ví dụ như trong câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy ra, này chư thị kheo, Như Lai tuyên bố trong tấm thân nhỏ bé dài một sải tay này, ở đó có sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Lời nói đó là một lời nói rất là quan trọng, bởi vì giáo lý tứ đế là một tổng quan, là một cái nhìn toàn diện phổ quát đối với cả thế giới này. Nhưng mà Đức Phật khẳng định là một người hiểu được thân tâm của mình, tức là hiểu được thế giới. Về điểm này thì thưa quý vị, Đại Đạo Lâm Ơn đã đi một bước rất xa, xa lắm. Khi người ta nói về chữ ác pháp hay là ngã, ở trong đồn văn minh của Tây Phương thì người ta quan niệm rằng Thượng Đế là một đấng cao cả xa vời. Nhưng mà Đà La Môn giáo thì cũng có một cái chút mường tượng rằng giữa cái đại ngã và tiểu ngã, giữa Thượng Đế và con người thì nó có cái gì đó rất là gần với nhau, cùng một thể. Và do vậy ở trong con đường tu tập của những vị duy già thì họ luôn luôn tin rằng con đường hội thông với Thượng Đế là qua sự tu tập bản thân. Nhưng vấn đề của họ là họ không đi xuyên qua điều đó. Họ luôn luôn thấy rằng đã là một thực tại. Và do vậy, để tìm cái sự hiển hóa thực sự của đại ngã ở trong tiểu ngã, và tiểu ngã là một phần của đại ngã, thì họ không có cách nào khác là họ đã chọn cái thái độ rất là triết lý. Phật pháp thì hoàn toàn khác biệt với điều này. Ai thấy được vô thường, khổ và vô ngã trên thân, trên tâm của mình, thì người đó cũng có thể nhận thức cả thế giới như vậy. Chúng ta nói đến ba công đoạn khác nhau. Một hành giả đến chỗ Tha Ma Mộ Địa, nhìn thấy một tử thi, nhìn thật kỹ, thật rõ, với tướng trạng, với màu sắc, với mùi hôi thối, vì đó nhìn và đem vào lòng ấn tượng đó, hình ảnh đó, và trở về lại chỗ tham thức tu tập của mình. Vì mình ngồi xuống chiếc già linh thẳng, an trú một chánh niệm, rõ biết hơi thở ra hơi thở vào, và vì đó chặn lại cái hình ảnh của một vị phi, hoặc giả là mới sình trương, hoặc giả là mới đổi màu, hoặc giả là đã mục rã ra, và đem cái hình ảnh đó thật rõ ràng, thật đầy đủ với tất cả chi tiết, và bằng một sự nhận thức như là một kết cục thân này rồi sẽ như vậy. Vì ấy có thể thấy được tử thi đó có thể là một người nam, có thể là một người nữ, có thể là tử thi mới chết hay cách lâu này, nhưng người đó cũng có đủ sự hiểu biết rằng thân của mình rồi cũng sẽ bị như vậy, thân của mình rồi sẽ đến cái như vậy không thể tránh khỏi. Như vậy là vì nó thấy được cái nhất thể giữa thế giới nội tại và thế giới ngoại tại. Vì nó có thể có những nhận thức khác về vô thường, khổ, vô ngã, khi mình nhìn thấy rằng đây là một lưu lộ, một dòng chảy của thân và tâm. Ở trong dòng chảy đó, hơi thở vào, hơi thở ra, tâm sanh tâm diệt, những cảm thọ vui đến rồi lại đi, những cái phiền não sanh khởi rồi biến mất, tất cả là một dòng chảy. Và vì đó cũng đủ cái sự nhận thức về thể xác, không phải chỉ có thế giới bên trong mà toàn bộ thế giới này đều theo cái đặc tính như vậy. Và đến một lúc nào đó thì đó có thể kết luận rằng phàm ở đời cái gì vô duyên mà sanh, ắt hẳn phải vô duyên mà diệt. Vì ấy có thể có cái nhìn đại quan, một cái nhìn rất là tường tận, rất là rõ ràng, và không có ảo giác gì về thế giới này, nó cũng giống như chính mình. Thì như vậy trên một phương diện nào đó thì Chúa chủ quan và cái chiếc khách quan, đó là đồng thể, đó là nhất thể. Nhưng mà như vậy là không phải đơn thuần mà chúng ta có thể lãnh hội được câu Phật ngôn dạy rằng như là tuyên bố trong tâm thân nhỏ bé và một sải tay này, sự khổ nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ là con đường đưa đến sự diệt khổ. Không đơn giản để chúng ta thấy được cái tính đồng nhất, không đơn giản để chúng ta thấy có một lý lẽ mà ở bên ngoài của mình, bên trong của mình, sự nghĩ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi đụng phải một chuyện gì đó, người ta chê mình, người ta chỉ trích mình, sự tự nhiên của mình buồn, mình buồn là từ sao mình chỉ rằng mình đâu làm đụng chạm với họ mà họ lại chỉ trích mình, họ lại chê mình. Ít khi chúng ta tỉnh táo thì rằng chê sơn vốn là chuyện ắt hẳn phải có, như lời Đức Phật dạy, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, không nói cũng bị chê, ở đời mọi người không bị chê thì không có. Chúng ta nói chuyện đó là riêng lẻ, khi một người thân của chúng ta mất đi, chúng ta đau một cách dài nhất, chúng ta buồn như là sắc muốn, và mình nghĩ rằng chỉ có mình nghĩ như vậy. Tại sao người thân mình phải bỏ mình? Ít khi nào chúng ta gắn nghe Đức Phật dạy thực hiện là sanh ly tử biệt là thường sự, là điều có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Hãy nhớ khi sau khô tâm đi đó tuổi cùng nhà để sinh một ít hạ cải thì nhiều nhà có, nhưng mà từ gia đình nào mà chưa có một người thân mất thì không, chưa bao giờ có. Bài học đến lúc đó, mặc dù tôi cái việc lý lẽ thì nó rất đơn giản, chúng ta không cần phải đi gõ cửa nhà ta mình mới hiểu được là ai cũng có người thân mất, ai cũng chịu cảnh sanh ly tử biệt. Nhưng mà trong nỗi đau tận cùng của một bà mẹ mất đứa con duy nhất, khi sao cô ta mi phải qua một sự trải nghiệm thì mới hiểu rằng à, nó là như vậy. Thì thứ gì, cái thế giới bên trong của chúng ta rất là nhỏ bé, tâm thân của chúng ta không có dài bao nhiêu, và cuộc sống của chúng ta cơ hồ như là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông này. Nhưng một điều quan trọng mà Đức Phật dạy rằng ai hiểu được thân và tâm của chính mình, ai thấy được cái vô thường khổ vô ngã trên thân và tâm của mình, thì người đó hiểu được thế giới, hiểu được khổ là tại sao là chuyên hành là vô thường, chuyên hành là khổ và khắc pháp là vô ngã, bằng sự chính bản thân của mình. Và do vậy khi được Đức Phật dạy là ai hiểu được chân đế và rõ biết thế giới này thì điều đó không phải chỉ là một câu nói, chỉ cho những người có kiến văn rộng lớn về thiên văn, về địa lý, về xã hội, mà câu nói đó từ một hành giả tu tập. Cái sự tu tập đó mở cho chúng ta thấy một cái cánh cửa rất rộng về tính nhất thể giữa nội giới và ngoại giới, giữa thế giới chủ quan và khách quan, và điều đó là một ý nghĩa rất lớn đối với hành giả tu tập. Chúng tôi xin dừng lại ở tại đây, thưa quý vị, và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của thượng tọa Tuệ Sư với chủ đề là kinh Hiravata. Để chúng ta sinh hoạt hôm nay của chúng tôi pháp với Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chỉ còn kính đến lễ sư trưởng, đến lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý thầy và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, nhân vô cực thời gian.
Hoa thu lòng thai, chúng con hành kinh lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Và đại càng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh, cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Và cảm ơn nhân dân, cảm ơn cảm nhận, và Lộc Quỳnh cũng cảm ơn đại càng. sa thú làm thai. Con là Huỳnh, xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy.
Thank you.